Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, theo như khóa tu định kỳ hàng tháng, chúng ta từ ngày 23 đến ngày 28 âm lịch hàng tháng, chúng ta tổ chức khóa tu định kỳ nghe giảng và đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và tháng này thì chúng ta có 3 ngày thôi, vì mấy hôm trước chúng ta mới tổ chức pháp hội, đại pháp hội Địa Tạng trong dịp Vu Lan báo hiếu rồi, cho nên tháng này chúng ta tổ chức 3 ngày, 26, 27, 28. Sáng nay thì thầy bận đi họp ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì, chuyển sang giảng cái buổi chiều. Hôm nay chúng ta học vào sang phẩm thứ 8, các vua Diêm La Tán Dương Công Đức, trang 133. Các vị xem kinh văn trang 133. Hôm trước giảng hết trang 132 rồi đúng không? Có nhớ không? Đúng không? Rồi. Nay chúng ta sang trang 133, phẩm thứ 8. Nhan đề là các vua Diêm La Tán Dương Công Đức. Ở trong văn kinh ấy, chúng ta thấy rằng ngay lúc bấy giờ, trong núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng các vua Diêm La đồng đi đến pháp hội đỉnh lễ Đức Thế Tôn tại cung trời Đao Lợi. Những vị quỷ vương đó có các tên như là: có Ác Mục Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Chánh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điện Quang Quỷ Vương, Lang Nha Quỷ Vương, Thiên Nhãn Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hao Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Phúc Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Xúc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mệnh Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Chủ Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Quỷ Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Ana Cha Vương và Đại Ana Cha Vương. Các vị đại quỷ vương ấy đều cùng với quyến thuộc trăm nghìn muôn vạn ức tiểu quỷ vương đi cùng. Mỗi vị quỷ vương đó đều có các phận sự chủ trì các sự việc trong cõi Diêm Phủ Đề. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nương sức thần của Phật và Bồ Tát Địa Tạng đồng đến diệu pháp đường giữa cung trời Đao Lợi, đỉnh lễ Phật xong rồi lại lễ chư Bồ Tát. Đây là cái đoạn văn kinh. Và chúng ta thấy là ở tại cung trời Đao Lợi lúc bấy giờ. Bấy giờ là lúc nào? Bấy giờ ở đây tức là chỉ cho lúc gì? Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta cùng với vô lượng chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần câu hội ở tại diệu pháp đường cung trời Đao Lợi đó để thuyết kinh Địa Tạng. Thì lúc bấy giờ tức là đang trong cái lúc đó thì có gì? Có các vị vua Diêm La và các vị gì? Đại quỷ vương ở trong núi gì? Núi Thiết Vi. Vì sao lại ở trong núi Thiết Vi? Ở trong kinh Phật đó, chúng ta thấy là thường nghe thấy kinh Phật nhắc đến hai dãy núi lớn, đó là núi gì? Tu Di Sơn Vương và núi Đại Thiết Vi. Núi Tu Di Sơn Phương lớn nhất ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta này, thì núi Tu Di Sơn Phương là núi lớn nhất. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng cái núi đó là cái núi lớn nhất ở trong Tam Thiên Đại Thiên này, và bốn châu thiên hạ, tức là cõi Đông Thắng Thần Châu, cõi Nam Thiệm Bộ Châu, cõi Tây Nghi Hóa Châu và cõi Bắc Câu Lư Châu. Bốn cõi này là ở gì? Ở phía bốn phía chân núi của dưới phía bốn chân núi của núi Tu Di. Thì chúng ta thấy cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này, tức là mình nói nôm na gì, trái đất của chúng ta này, là nó quay cùng gì, nó quay quanh cái hệ mặt trời, mặt trăng và các vì sao ở phía gì? Ở phía nam của núi Tu Di. Và như vậy chúng ta thấy là cả cái thái dương hệ của chúng ta, không chỉ một thái dương hệ mà chỉ có rất nhiều thái dương hệ đang quay ở phía gì, nó đang tồn tại bằng các nhân duyên hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ lẫn nhau. Chúng ta thấy nếu chúng ta mà nhìn ở trên cái hình ảnh vệ tinh nhé, trái đất của chúng ta to như thế này, nhưng mà nó ở lơ lửng giữa hư không đó các quý vị. Ở lơ lửng giữa hư không chứ không phải là nó gì, nó dựa vào nhau, các trái đất nó dựa vào nhau san sát đó. Không có. Ở lơ lửng giữa hư không luôn, giữa một khoảng trống bao la luôn. Tại sao mà nó gì, nó ở được như thế? Thì các nhà khoa học thì họ sẽ giải thích theo cách của các nhà khoa học. Còn như các nhà gì, các nhà tâm linh, tôn giáo thì họ để giải thích bằng gì? Bằng cái cách tâm linh tôn giáo. Phật đó, của chúng ta, Đức Phật của chúng ta và Đạo Phật của chúng ta giải thích vì sao ở được như thế? Vì các nhân duyên hòa hợp với nhau. Trong Kinh Hàm Đức Phật nói là cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Ví dụ con người chúng ta có tồn tại một mình được không? Riêng biệt được không? Không. Con người chúng ta muốn tồn tại được phải có gì? Có nước, có đất, có nước, có gió, có lửa, đúng không? Bốn cái đó là bốn cái yếu tố quan trọng nhất. Vì sao phải có đất? Có đất thì chúng ta mới xây dựng nhà cửa, mới đạp chân trên đó, mới sống được, mới trồng các loại gì, loại hoa màu lương thực, mới gì, mới tồn tại được. Đó là gì? Đất. Có đất á, mà không có nước, vạn vật có sinh trưởng được không? Không được. Con người ta nếu không có nước thì có sống được quá 7 ngày không? Không được. Nhịn cơm 7 ngày có thể gì? Không chết. Nhưng nhịn nước 7 ngày là gì? Chết luôn. Cơm có thể nhịn hàng trăm ngày được. Đó. Ở chùa chúng ta có sư ông Toàn, giác Toàn nhịn 100 ngày. Có một số các sư ông, sư bác, sư cô cũng nhịn 49 ngày. Tôi thì mới được có 23 ngày. Tôi yếu hơn đệ tử. Đệ tử tôi khỏe hơn tôi nhiều. Đệ tử tôi mạnh hơn tôi nhiều. Tôi mới được 23 ngày. Vì công việc Phật sự cho nên không nhịn được nữa, mới có 23 ngày. Nhưng mà đấy là gì? Nhưng mà người họ chưa nhịn bao giờ, họ nhịn đến ngày thứ ba là hoa mắt trắng mặt và đi phải bò rồi, đúng không? Thì họ bảo làm gì có cái chuyện nhịn được 23 ngày mà vẫn sống. Đây tôi vẫn sống sờ sờ ở đây. Và sư ông Toàn, đệ tử của tôi, nhịn đúng 100 ngày. Và ông còn muốn nhịn nữa, nhưng tôi bảo chỉ được đến đấy thôi. Đến đấy là thôi, phải ăn ra thôi, phải đi ra để ăn, để làm. Còn đấy không có, nó gầy quá. Nhìn sư mà nó gầy quá như que củi thì không được. Sư, người ta Phật tử người ta nhìn vào, người ta thấy là sư chẳng có sự sống gì thì cũng không được á. Đó. Cho nên nhìn ăn, có thể chúng ta có phương pháp, chúng ta nhìn được qua gì 7 ngày, 49 ngày, thậm chí 100 ngày. Nhưng nhìn uống bình thường chỉ nhìn uống khoảng một tuần là chết rồi. Trừ chúng ta đi vào ngồi thiền định, nhập thiền định, nhập vào diệt thọ tưởng định, thì khi đó thân thể của chúng ta gì, nó dùng bằng gì, trong đạo Phật của chúng ta gọi là dùng gì, dùng thiền duyệt vi thực, tức là dùng thiền định là thức gì, thức ăn. Cho nên 49 ngày Đức Phật không ăn, vẫn ngồi ở dưới cội bồ đề, không ăn không uống, không cửa không động không đậy, nhưng Đức Phật về vẫn sống và thành Phật. Còn đại sư Hám Sơn Đức Thanh hơn 3 năm nhập định ở trong hang động, vẫn gì, hơn 3 năm các quý vị nhé. Đức Phật mới có 49 ngày, còn đại sư Hám Sơn Đức Thanh là gì, hơn 3 năm nhập thiền định. Hơn ba năm chúng ta biết bao nhiêu ngày? 1 năm là 360 đó, mà 3 năm chúng ta nhân lên bao nhiêu? Bao nhiêu ngày? 300 ngày là 3 năm 300 ngày, 65, 6, 36, 18, 408, 5, 3 năm 15 nữa, 490, 95 ngày đúng không? Bao nhiêu? Ồ, thế đấy, đấy chứ là tôi nhầm to, đúng là các Phật tử dưới kia thì thông minh hơn tôi nhiều. Mai chắc phải mời lên đây để chia sẻ mới được. 33 là 9, đúng không? 3 tháng, 3 năm, 33 là 9 là 900 ngày rồi. Đấy, chúng ta thấy nếu so với cái ngày ra của Ngài Ám Sơn Đức Thanh nhìn ăn, nhìn uống với Bồ Tát Thái Tử Tất Đạt Đa trước khi thành Phật đó, Ngài gì? Ngài nhịn ăn được gì? Được hơn 3 năm như vậy, nhịn cả uống như vậy. Nhưng mà Ngài ở trong trạng thái là gì? Thiền định các quý vị nhé. Các vị nhớ cho tôi, nhịn ăn như thế nhưng ở trong trạng thái gì? Thiền định. Lấy thiền định gì? Làm thức ăn. Còn chúng ta mà cứ đi làm công việc mà để đi ra đi vào, đi ra đi vào á, thì chỉ được khoảng 7 ngày không uống nước là báo tử thôi, đúng không? Báo tử đó. Nhưng mà cho nên á, chúng ta phải gì? Nương vào đất, vào nước. Đất có nước rồi thì phải gì? Có gió. Gió tức là không khí đó. Gió nó đưa không khí qua lại. Mà không có gió thì nắng nóng thì mặt trời nó bức xạ xuống nó nắng nóng thì chúng ta cũng chết. Không có gió để đưa mây đi, đưa mây đến, rồi đưa mưa đến thì chúng ta gì? Cũng chết. Lửa, chúng ta cứ bảo là lửa, mùa nóng, mùa hè này thì xuống bếp thì ghét lửa lắm. Nhưng mùa nóng thì chúng ta ghét lửa, nhưng mùa đông chúng ta ghét lửa không? Yêu lửa lắm. Đấy. Mùa đông thì chúng ta yêu lửa vô cùng. Nhất mà lạnh còn đến đến 5 độ C. Như lên chùa Tản Viên vừa mưa như thế này á, lên chùa Tản Viên tháng 12 hoặc tháng riêng mà vào những ngày rét á, nó âm xuống gì? Âm xuống 2, âm đến 5 độ C mà gì? Có tuyết rồi có cả đóng băng trên chậu nước á, ai cũng muốn vào bếp. Đấy. Tôi bình thường á, thì tôi không hay xuống bếp. Nhưng mà những ngày đó tại sao tôi yêu bếp thế? Tôi cứ xuống giả vờ lân mẫn các vãi là hỏi han rồi nấu cơm nấu nước dạo này thế nào, nhưng mà thực tế là gì? Yêu bếp đấy, yêu lửa đấy. Thế là xuống đấy một cái ở một tí là bảo vào vãi là thì thôi hôm nay không phải dọn cơm cho thầy lên trên đâu, hôm nay dọn thầy ở đây thì ăn luôn. Đấy, hóa ra là gì? Mình yêu cái bếp, yêu lửa. Lạnh quá mà. Đó, đấy là thực tế. Cho nên đất, nước, gió, lửa. Trong kinh Đức Phật nói là gì? Nói là bốn đại. Tiếng Hán gọi là địa, thủy, hỏa, phong. Mình dịch cho tiếng Việt chúng ta là đất, nước, gió, lửa. Đấy là nhân duyên. Nhân duyên để cho gì? Cho chúng ta gì? Tồn tại. Nếu nói theo quan điểm của kinh Pháp Hoa còn thêm cả ba cái nữa, tức là bảy cái. Đất, nước, gió, lửa cộng thêm ba cái là gì? Không, kiến và thức. À, không tức là khoảng không bao la. Kiến tức là gì? Là chỉ cho cái a lại gia thức và các tâm vương tâm sở của chúng ta khi mà thành người rồi đó. À, là kiến tức là cái thấy, cái nhận biết, sự suy nghĩ. Và thức cũng vậy, cũng tương tự như vậy, chỉ cho a lại gia thức của chúng ta và các tâm vương tâm sở của chúng ta đó, ở trong trạng thái cao hơn. Bảy cái yếu tố đó gọi là thất đại, tạo nên gì? Tạo nên con người chúng ta. Đấy là nhân duyên hòa hợp. Ngoài ra còn có gì? Kinh Đức Phật còn có gì? Còn có nhân duyên hòa hợp tinh cha huyết mẹ và có a lại gia thức của chúng ta nhập thai nữa thì mới thành người, vân vân đó. Thì trái đất của chúng ta nhìn những cái quang ảnh vệ tinh của các nhà khoa học, nó treo lơ lửng giữa không trung như vậy, tại sao nó không rơi? Nếu mà chúng ta cứ hỏi tại sao nó không rơi, treo lơ lửng như thế tại sao nó không rơi? Vì nhân duyên nó gì? Giữa cái này có, trong kinh Phật nó cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Bởi cái sức hút của gì? Của mặt trời. Cái hệ mặt trời và cái thiên hà, cái giải, nó cái sức hút của nó. Giữa cái này có thì cái kia gì? Nó tồn tại hai ba cái với nhau. Các vị lấy như kiểu như cái lăng châm ấy, để qua một cái tấm sắt chẳng hạn, bên này một cái miếng sắt, bên này một cái tấm lăng châm. Nếu chúng ta dê cái tấm lăng châm đi đâu thì cái miếng sắt nó cứ dê theo chẳng hạn đó. Hoặc là cái tờ giấy, để một cái tờ giấy mỏng vào giữa, chúng ta thì để cái lăng châm xuống dưới và để cái sắt lên trên, để cách xa xa nó ra, để gần thì nó bắt, nó hút tịt vào nhau thì nó tịt vào nhau rồi. Nhưng để xa xa nó ra thí nghiệm mà chúng ta lôi lôi cái lăng châm ở dưới đi thì cái sắt ở trên mặt tờ giấy này nó cũng chạy theo như vậy đấy. Để đó là một, tôi lấy một cái ví dụ, cái sự tương tác lực hút của trái đất của chúng ta với hệ mặt trời, mặt trăng và các vì sao cũng tương tự như thế. Chứ nếu mà nó hút tẹt vào nhau thì gì, nó dính vào nhau thì trái đất của chúng ta sẽ nổ bùm một cái là mọi sự sống sẽ thành gì, thành cho tàn luôn. Và nếu nó xa quá, ví dụ cái lăng châm của chúng ta, chúng ta đặt cái tờ giấy lên trên, cái lăng châm nó vừa đủ tới mà chúng ta thì bỏ cái lăng châm đi mà chúng ta nghiêng cái tờ giấy lại, chúng ta để như vậy lăng châm nó hút vừa đủ thì cái miếng sắt bên kia nghiêng tờ giấy lại nó không rơi, mà nó cứ, chúng ta dây lăng châm đi thì nó gì, nó cũng chạy theo. Nếu chúng ta nhấc bỏ cái lăng châm ra một cái thì cái mảnh sắt ở bên này sẽ bị rơi gì, rơi tụt xuống. Tương tự như vậy, nếu hệ mặt trời nó quay thì nó mà không đúng cái chiều của nó, trái đất của chúng ta thì nó rơi tự do. Giống như là thỉnh thoảng chúng ta xem cái bộ phim về khoa học, có những cái gì, những mảnh thiên thạch rơi tự do đó, hiểu không? Những mảnh thiên thạch rơi tự do tức là nó bay, nó rơi ra khỏi cái quỹ đạo của nó, hoặc là một cái hệ thiên hà nào đó nó nổ xong nó văng ra mạnh quá, nó ra khỏi cái quỹ đạo của nó thì nó gì, nó rơi tự do ở trong gì, khoảng không. Và nó cái những cái loại, những cái chất ở trên của cái mảnh thiên thạch đó nó không phải, nó không tương đồng với cái hệ mặt trời của chúng ta, cho nên nó không gì, nó không hút được. Ví dụ như gì, năng châm hút sắt, nhưng mà cho nhôm mà nó có hút không các quý vị? Có không? Cho nên chúng ta cho cái miếng sắt vào thì nó hút, nó đậu, nhưng mà cho miếng nhôm vào thì gì, nó không cùng tương tác với nó, cho nên nó rơi gì, rơi bụp xuống dưới gì, dưới đất ngay. Tương tự như vậy, cho nên mới có những cái, những cái mảnh thiên thạch nó rơi tự do ở trong không gian và có khi nó rơi hẳn xuống trái đất của chúng ta. Đó là như thế, nó không cùng một cái gì, nó không cùng nhân duyên với nhau. Mình gọi Phật giáo là không cùng nhân duyên với nhau, gọi theo khoa học nó không có cùng những các chất hấp dẫn với nhau, cho nên nó gì, nó không hút qua kéo lại với nhau, cho nên nó rơi tự do trong không gian như thế. Đây cho nên á, ở trong núi gì, núi Đại Tu Di Sơn Vương, trong kinh Đức Phật nói núi Đại Tu Di đó thì ở dưới bốn phía, phía đông, phía nam, phía tây và phía bắc thì có bốn cõi gọi là bốn châu thiên hạ. Cõi Đông Thắng Thần Châu á, thì con người ta rất là sung sướng, nhưng mà sung sướng ở đây cũng vừa phải thôi, không bằng cõi Bắc Lô Châu. Cõi Đông Thắng Thần Châu á, thì con người ta thiên về gì, sống về vật chất. Mà những người thiên sống về vật chất có học Phật Pháp được không? Rất khó. Vì lúc nào đầu họ cũng nghĩ gì? Tới tiền, tiền và tiền. Làm thật nhiều tiền, chứa thật nhiều của, vân vân và vân vân. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta sau khi thành đạo đi sang cõi Đông Thắng Thần Châu để thuyết Pháp, cũng không mấy người học Phật, không mấy người nghe Pháp. Vì họ suốt ngày đi kiếm gì? Kiếm tiền. Cũng như cõi chúng ta này vậy, cõi chúng ta thì ở cõi Nam Thiểm Bộ Châu, nhưng mà cũng có những người trong đầu óc của họ lúc nào cũng nghĩ tới gì, tới tiền. Mà lúc nào cũng có nghĩ tới tiền, họ có tu Phật được không các quý vị? Không, họ không xả được. Bảo họ nghỉ một buổi để đi học Phật, để đi nghe Pháp, đi tụng kinh cho họ gì, họ xót hết cả ruột ra, họ tính bằng gì, bằng tiền. Nghỉ một ngày họ kiếm ra mấy triệu hoặc mấy chục triệu chẳng hạn, vân vân. Nếu như họ làm ăn lớn thì buôn bán lớn, một ngày có thể kiếm ra vài chục triệu, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nghỉ một ngày họ tính ra gì, mất vài chục triệu rồi. Cho nên nhất định không thể nghỉ một ngày để đi học Phật nghe Pháp, chứ đừng nói là bỏ thời gian để tụng kinh niệm Phật, bỏ thời gian để xem sách, để nghe băng giảng, không có. Vì đầu của họ lúc nào cũng nghĩ tới gì, tới cái mưu mô để kiếm tiền, nghĩ làm cách gì đó để cho ngày mai, để cho túi tiền của người kia chảy vào túi tiền của gì, của mình. Cái này nhất là những người chơi gì ạ, chơi chứng khoán. Các Phật tử chúng ta có biết họ chơi chứng khoán là gì không? Mấy năm trước 2007, 2008, ở Việt Nam 2008, 2009 chứ, hai cái năm đó 2008, 2009, 2010 trong Việt Nam chúng ta rộ lên cái gì, chơi chứng khoán ăn lãi gì, chỉ qua một đêm bỏ 100 triệu có thể được gì, được hàng tỷ ngay, đúng không? Đó cái thời gian đó ở Sơn Đông đây này, ai cũng gì, cũng rủ nhau chơi chứng khoán. Sang 2011 một cái chết hết với nhau, có nhà mất cả nhà cả cửa. Vì cầm gì có khoảng 20-30 triệu thôi, chơi chứng khoán qua đêm hôm sau được 200-300 triệu rồi. Qua một đêm thôi, hôm sau lãi nó lên nhanh như thế, lãi nó đẻ lãi không ai mà tưởng tượng được. Hôm sau chỉ cần mua, hôm trước mua 50 triệu, hôm sau bán đi có thể được 100-150 triệu. rầm rộ cả lên. Thậm chí là tôi ngày đấy quen với mấy bác cán bộ cấp cao của đảng, của chính phủ, nhà nước đó, lên nói chuyện với tôi cũng chỉ có nói đến chứng khoán. Thế thậm chí có bác còn hỏi thầy có chơi không. Tôi bảo không, tôi là nhà chùa, tôi lên đâu tiền để mà chơi. Mà tôi nói luôn, nếu mà có tiền đó Phật cũng không cho chúng tôi chơi. Vì nếu chúng tôi chơi vào cái đó thì chắc chắn là tôi phải gì, không được cạo cái tóc của tôi nữa, mà tôi phải để tóc tôi dài ra để tôi về gì, tôi về với mẹ tôi xong tôi mới chơi. À, tôi bảo như thế. Còn ở trong giới luật của Đức Phật đó, kể cả chơi chứng khoán cũng như là chơi gì, chơi một canh bạc vậy. Mà đánh bạc thì Phật có cho đệ tử của mình, xuất gia của mình đánh không? Không, chắc chắn là không. À, cho nên nhất định là bảo tôi bảo cái chơi kể cả vài chục triệu mà có, mình nhon nhon có cái một vài tuần một vài tháng cũng có để đưa các bác ấy chơi hộ, nhưng mà gì, nhất định không như thế. Cho dù hôm nay mình chơi bỏ 50 triệu, ngày mai được gì 500 triệu, thậm chí được 5 tỷ, mình cũng gì cũng không được chơi. Vì trên đầu của mình là gì, một vị sư. Mình có cầm 5 tỷ trong tay đi chăng nữa thì các Phật tử kia, những người họ nghĩ mình là con người như thế nào, có đúng không? Cái giá trị của một vị tăng ni, cái danh dự của một vị tăng ni xuất gia đệ tử Phật mới là cái quan trọng nhất. Còn 5 tỷ hay 50 tỷ, tất cả Đức Phật nói cái đó là gì? Là phương tiện, là hư huyễn thôi. Chúng ta xuất gia ai mang đến tùy hỷ thành tâm cúng dường thì chúng ta chỉ làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách Hoằng Dương Phật Pháp, làm lợi ích chúng sinh. Còn nếu không có cũng không sao, Phật cũng không để cho chúng tôi chết đói. Cho nên nhất định không. Đấy, cõi Đông Thắng Thần Châu, Đức Phật sang thuyết pháp, dân tình ở nơi đó ai ai cũng nghĩ tới gì, tới kiếm tiền, cho nên nó không có ai đi gì nghe Phật thuyết pháp. Thất bại cũng có nhưng mà rất ít, rất ít người tu tập. Chúng ta thấy những nhà đại gia, những người giàu có, những người làm chính trị ở Việt Nam chúng ta cấp cao, khi mà đương chức đương quyền bảo họ ngồi tụng kinh một ngày nghe pháp có không ạ? Khó lắm các quý vị. Trừ trường hợp mà khi những nhà làm chính trị họ nghỉ hưu, họ có thời gian để nghiên cứu Phật học, có thể họ đọc tụng kinh hoặc là họ gì, họ tu tập. Đã, như cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi cụ về hưu tuổi già là cụ cũng ngồi thiền, cụ cũng nghiên cứu Phật học và cụ gì, cụ tu thiền. Đã, hoặc là ngay như bây giờ chẳng hạn, nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, bây giờ cụ về các việc biết vị, cụ xây cả một cái ngôi chùa cho các Phật tử đến đấy tu tập miễn phí từ A đến Z, giống như chùa Khai Nguyên chúng ta vậy. Phật tử đến ăn cơm ở đó cứ thổi cơm mà ăn, ăn xong tu tập xong rồi chiều về, chả phải mất cái gì cả. Đó. Công đức vô lượng. Nhưng mà ngày khi còn đương chức, ngài có thời gian để làm cái việc đó không? Chắc chắn không. Nhưng mà đấy, thế gian cũng ít người làm được như thế, ít lắm các quý vị. Đó, ít những người như thế. Đấy là các cụ ấy học theo gì? Học theo thời vua triều, các triều đại vua nhà Lý và nhà Trần ngày xưa. Đó là khi nghỉ hưu rồi thì gì? Nghiên cứu Phật pháp, tu tâm dưỡng tính cho này, lo cho cái cuộc đời sau của mình để có chỗ đi về tốt đẹp hơn. Đấy là việc tốt đấy, các cụ thế là lo xa đấy. Còn những vị gì? Có những vị lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu xong á thì hưởng thụ thôi, đi hết chỗ này chỗ nọ để nghỉ mát, để chơi bời, ăn uống nhậu nhẹt hưởng thụ á, thì cái đấy là gì? Đang đốt phúc của mình đấy. Còn những lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu xong đi xây chùa cho Phật tử tu, xây chùa gì, lên lễ Phật. Nhưng mà như tôi nhớ là năm ngoái năm kia, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà, cụ phát biểu thôi tôi nghỉ hưu về để làm người tử tế, đúng không? Xong đúng quả thật, từ ngày nghỉ hưu về tôi thấy là thì cụ đi chùa nhiều thật, xuất hiện rất nhiều ở trên gì, ở trên các chùa. Đấy, hai vợ chồng đi chùa lễ Phật, thế là an nhàn an lạc. Đi chùa lễ Phật tức là có thời gian để nghiền ngẫm giáo lý của Đức Phật, để dạy về kiếp nhân sinh luân hồi, dạy về gì, cái sự vô thường khổ không vô ngã của gì, của kiếp người, để mà tu tâm dưỡng tính. Đúng như cụ nói là gì, tôi từ nghỉ hưu thì về thì gì, mong tất cả chúc mọi người về đều nghỉ hưu trong cái đợt đó về để đều làm người gì, làm người tử tế. Đó, thế là tốt đấy. Chứ nghỉ hưu rồi mà còn thế này thế khác nữa, có khi lại họa vào thân. Đó, lại họa vào thân. Ai cần gì người ta đến hỏi, biết thì nói, thì nó lại trả chuyện khác. Còn nhúng tay sâu quá có khi lại gì, lại không ăn thua. Đấy, từ trước đến nay chính trị nó thế. Nó như con dao hai lưỡi. Đó. Tốt thì có khi nó rất tốt đấy,
Như xấu có khi nghỉ hưu rồi chưa ăn đâu. Chúng ta thấy bên Trung Quốc đọc báo chí thấy có khi nghỉ hưu thì chục năm, hai chục năm rồi nó còn lôi ra xử. Mất cả tiền tài của cái, mất cả vợ con rồi, thậm chí mất cả gì tấm thân nữa, xử tử thôi hoặc tù trung thân thì là mất hết còn gì nữa. Đó, nghỉ hưu rồi chưa chắc đã gì đã yên, vì còn gì còn tay còn nhúng chàm là chết ngay. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Quái Đông Thắng Thần Châu Đức Phật nói là vì cuộc sống họ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền của, nghĩ đến sự gì kiếm tiền và giàu sang, cho nên tu hành cũng khó. Quái Nam Thiền Bộ Châu chúng ta Đức Phật nói là gì, thánh phàm đồng cư, khổ cũng có mà vui cũng gì cũng có, mà khổ thì thường là nhiều hơn. Cho nên Đức Phật ngài thành Phật, ngài thành đạo ở thế giới này, bài pháp đầu tiên chúng ta ngài nói về cái gì nhỉ, khổ không. Đầu tiên là gì, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, nói về tứ diệu đế mà. Khổ đế, khổ đế thì này ngài nói gì, có vô lượng vô biên những nỗi khổ. Nhưng nói thành pháp số ngài nói gì, có sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biển đi khổ, oán tăng vội khổ và ngũ ấm xí xí thịnh khổ. Tức là tám nỗi khổ này nó nấu nung con người của chúng ta. Anh có sinh ra tức là anh phải gì, phải có cái khổ về lúc tuổi, tuổi già rồi. Mà tuổi già thì ngài Quy Sơn dạy ở trong cảnh sách là gì, tới khi già thời mắt lòa tai điếc tóc bạc ra nhăn, lưng gù sườn vẹo gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh tinh thần mờ mịt. Đó, già thời nhá, mắt lòa nhá, tai thì nghếch ngãng nhá, nó còn tinh được như 18 đôi 10 30 không, không thể nào mà các bộ phận của chúng ta trên thân thể chúng ta lúc đó thì không chỉ tai, không chỉ mắt, mắt thì mờ rồi, tai thì nghếch ngãng, thì điếc, cụ thì điếc, cụ thì nghếch ngãng, cụ thì kém đi, mắt mờ tai điếc, lưng thì gù, sườn thì vẹo, vẹo tức là nó vẹo sang bên trái hoặc vẹo sang bên phải, gù tức là gì, nó cúi xuống đường, đường trước như thế này là gù. Tôi cũng chuẩn bị gù đến nơi rồi, vì trên vai tôi nó gánh quá nhiều gì, gánh quá nhiều công việc, cho nên á ngồi một chút đứng lên là cứ phải cúi cúi cái lưng xong rồi mới thẳng được. Còn 2-3 năm trước 4-5 năm trước đứng dậy một cái là đi được ngay, bây giờ đứng lên phải mất khoảng vài 30 giây hoặc 1 phút đã, để cho cái lưng gì nắn cái lưng nó thẳng đã mới đi, không có sư mà cứ gù gù mà đi á nó mất hết cái oai nghi phép tắc đi. Trừ bao giờ mà không thể ướn cái lưng được nữa thì phải đi gù thôi. Đấy, sang năm ngoái năm nay nó thế rồi đấy, mới có 43 tuổi đầu, bằng một nửa tuổi các Phật tử lớn, lớn tuổi dưới thậm chí chưa bằng một nửa mà đã lưng đá gì đã thấy hơi hơi gù rồi. Sườn thì có lúc nó cũng phải gì, nó cũng vẹo vẹo một chút rồi, nếu cứ xoay gương mà xem có khi nó cũng vẹo rồi đấy. Gân chuyển xương đau, bước bước thì gập ghềnh, tức là bước đi á, cách đây một tháng tức là khóa tu tháng trước á, cho một trận ốm. Các vị biết ốm xong đi nó cứ như thế nào, bước đạp trên đất mà mình cứ cảm giác như không ở trên đất, đó là gì, bước bước gập ghềnh, nó cứ như đi trên mây ấy mà, nó không thật bước chân của mình. Tuổi già cũng thế đấy, cho nên tuổi già thì chúng ta thường thấy các cụ mà già rồi hai chân bước không vững phải thêm cả một chân nữa là gì, là ba, thêm một chân nữa là gì biết không, cái gậy là thêm một chân nữa, nhưng mà ba chân vẫn ngay gì, vẫn chưa vững. Nếu mà cái tay bên này nó khỏe thì cho bốn chân luôn, nhưng mà thôi cho bốn chân thì đi ngay chừng nó cũng nó vướng quá, ba chân vẫn gì vẫn chưa vững đâu. Đó, đây gọi là bước bước gập ghềnh. Tinh thần thì sao, ăn rồi thì bảo chưa ăn, chưa ăn thì bảo là gì, ăn rồi đó. Thậm chí cái lúc mà có khách đến hỏi cụ ăn chưa, thì đúng ra thì mình phải ăn rồi thì mày nói tôi ăn rồi, các con nó mới cho ăn xong. Nhưng mà sẽ vừa ăn xong, khách đến thăm, khách quan trọng của các con nó đến thăm, nó hỏi cụ ăn cơm chưa ạ, dạ con chào cụ ăn cơm chưa, ăn uống gì đâu, một tuần nay nó bỏ đói nó có cho tao ăn đâu. Khổ thân, con mình để mặt vào đâu, con cái mày gì lúc đó thì gì, chui mặt xuống dưới đất cũng không gì. Bạn chúng ta gì, nó chỉ cần nhìn mình một cái thôi, nó bảo ý là nó nghĩ gì, tại sao gì, sao cậu lại để cho bố mẹ một tuần thì không cho nó ăn, nhưng thực tế vừa ăn xong, khổ lắm. Đến lúc đó nó bảo: ôi giời, cảm ơn anh, rồi hay cảm ơn chị, nó vừa cho tôi ăn xong. Đáng nhẽ thì nói như thế, nhưng mà không nghĩ được mà nói như thế. Bảo cả tuần nay nó có cho tôi ăn gì đâu, chả cho ăn gì, chết béo rồi đúng không? Đó. Nhưng mà thế gọi là tinh thần, tinh thần mờ mịt. Còn các Phật tử chúng ta chưa đến nỗi như thế, nhưng mà trước đây còn trẻ, có khi cả một cái bài kinh đọc vài lần mà nó trôi, nó thông và nó lầu, nó thông đi rồi thì một vài tháng là có thể thuộc cả kinh A Di Đà. Nhưng mà bây giờ có cái học cả năm nó chẳng thuộc cho. Vì sao? Vì cái chỉ số IQ, trí nhớ của chúng ta, chỉ số IQ nó giảm, trí nhớ của chúng ta nó cũng gì, cũng giảm theo, cho nên học mãi nó chẳng thuộc cho. Tôi ngày xưa tôi tính nhẩm nhanh lắm, toán thì rất dốt nhưng mà tính nhẩm thì lại rất là nhanh. Nhưng mà lúc nãy để thử một cái thì kém rồi. Ngày xưa được 10 phần, hôm nay lúc nãy thử gì chưa được 1 phần. Vì sao các vị biết không đấy? 3 năm tôi nhân có hơn 400 ngày. Thế là gì? Xuống dốc rồi. 43 tuổi so với lúc 23 tuổi lại xuống dốc trầm trọng rồi. Cho nên báo động đỏ về gì? Về trí nhớ rồi. Đấy. Già. Tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển sang đông, bước gập gành, tinh thần mờ mịt. Khi già đã khổ các quý vị. Hôm rồi tôi bệnh lại một lần nữa, tôi mới thấy nó khổ vô cùng. Khổ mình một phần như thế, khổ của chúng sinh gì, nó đem đến cho mình nhiều phần. Làm sao? Đi ra viện mới thấy cái khổ của chúng sinh đang nằm viện nó như thế nào. Già trẻ gái trai, thậm chí là gì, cả những cậu thanh niên, mình nhìn mình gì, mình như là lực sĩ, chân tay cuồn cuộn, cơ bắp xăm gì, xăm sổ đầy người, nhưng mà đến khi nằm trên giường bệnh đã cũng gì, cậu như ai hết thôi, giống nhau hết thôi. Sốt 39, 40 độ, 41 độ, giống nhau hết thôi. Nằm cứ run bần bật ra và thở thôi. Đó là gì? Lúc bệnh đấy. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng hôm nay còn khỏe, hôm nay còn trẻ, chúng ta lo để kiếm tiền. Như là cái câu mà cửa miệng chúng ta hay nghe ngày xưa: ôi dồi ôi, trẻ vui nhà, già vui chùa. Trẻ ai đi chùa? Trẻ phải ở nhà mà lo công việc chứ đi chùa làm cái gì? Mê tín dị đoan. Già chùa là dành cho người già. Không nghe người ta nói là trẻ vui nhà, già vui chùa. Tức là già mới gì? Mới đến cửa chùa vui nơi cửa Phật, phẩm oản quả chuối xong về với nhau, đọc mấy câu vè câu kệ là cười với nhau xong rồi về. Chúng ta biết cái câu ca dao tục ngữ đó của ai không? Chính là của đạo gì? Của là của Nho giáo đó. Cái thế kỷ thứ 15, 16 đó, 17, 18, 19 và đầu 20 đó, Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt khu vực phía Bắc, là rơi vào cái gì? Cái trạng thái là đi xuống vào cái chỗ gọi là suy đồi. Thời giáo Phật lý nhà Trần thì gọi là lên đến thời kỳ Phật giáo gì? Đỉnh điểm của thời kỳ Phật giáo Hoàng Kim. Nhưng xong thời nhà Trần một cái sang, nhà Mạc, nhà Hậu Lê một cái đến nhà Nguyễn thì Phật giáo đằng ngoài chúng ta gì? Phần lớn là đi xuống thì gọi là suy đồi. Phật giáo đi lên đến tột điểm thì gọi là thời kỳ Hoàng Kim. Đi xuống đến tột cùng thì gọi là suy đồi. Thì thời đó, vì sao Phật giáo chúng ta suy đồi? Cũng phải nói là có rất nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có một nguyên nhân, đó là nguyên nhân khách quan, đó là gì? Nho giáo được triều đình là tín nhiệm và sử dụng mạnh. Cho nên á, Nho giáo do trước đây thời Lý thời Trần không được sử dụng nhiều, cho nên đến thời này là gì? Khi mà được sử dụng rồi thì chúng ta ngày xưa chúng ta biết ở đời thường thì thường là hay ghen ăn tức ở, nhớ lại ngày xưa. Các sư thì thường được là quốc sư. Các triều đại thời Lý thời Trần, thời Đinh thời Lê, Lê là tiền Lê, thời Lý thời Trần thì gì? Triều đại nào các sư cũng gì, cũng là quốc sư. Các ông thầy gì, nho học thì không có ông nào được tôn là quốc sư cả. Toàn mấy ông gì, ông xuất gia làm quốc sư thôi. Họ cũng cay chứ. Cho nên sang cái thời mà họ nắm quyền triều chính, phò tá vua một cách đắc lực, họ quay lại họ tâu bẩm với vua là gì? Sư không có một cái, không có một cái lợi ích gì cho quốc gia đất nước cả. Sư không làm ra sản phẩm, Sư nói không thực tế với điều kiện chính trị xã hội của đất nước, vì lúc nào cũng gì sắc sắc không không, đúng không? Lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, từ bi hỷ xả. Bảo làm kinh tế làm giàu thì bảo sợ phải sát sinh hại vật, vân vân thế này thế khác. Họ tâu lên vua, và có ông vua gì cũng tin theo, cho nên bài xích Phật giáo. Đặc biệt là ông vua Lê gì nè, lâu rồi ta đọc quên mất tên, mà chính là thiền sư Tổ Cua ở chùa Hoài Nhai đó, cảm hóa được cụ, cho nên sau này cụ ông vua đó mới gì, sau khi sám hối rồi, vì khi ông còn làm vua còn mới, ông đuổi hết sư ra khỏi kinh thành, trẻ thì bắt gì hoàn tục để đi bộ đội, lấy vợ sinh con, lấy chồng lấy con để làm ra kinh tế cho đất nước, già mà còn tu thì đuổi hết về nông thôn tu trong những chùa, trong những cái ngôi chùa lũy tre làng á, cấp cho gì mỗi ông sư, mỗi vị sư ra vài xào ruộng và đi cày lấy như dân để ăn. Dân phải đi cày thì sư cũng phải đi cày lấy mà ăn. Cho nên nó tạo thành một cái sự bài xích có hệ thống từ trung ương cho đến địa phương. Sư lúc đó cũng mà không cày lấy mà ăn đó thì có Phật tử ai đến chùa đâu. Họ không đến chùa, mà họ trẻ thì họ đi cho đi học nho. Học nho học để sau này thi để đỗ gì? Đỗ làm quan, ra làm quan. Mấy trăm năm như vậy các quý vị. Cho nên Phật giáo có thể nói là rơi vào chỗ thì suy đồi, đẩy vào cái thế bí đó. Cho nên sư ngoài cái việc gì 2-3 xào ruộng mà nhà nước cấp cho đó thì không đủ để sửa chùa, tô tượng, đúc chuông. Khi mà chùa hỏng, Phật gì? Phật nát. Ngày xưa thường là gì? Tượng thì đại đa số hay làm tượng bằng gì? Bằng đất. Không có tượng chùa nào mà được các tầng lớp quý tộc họ bảo hộ thì mới làm được bằng gỗ. Chứ không có chùa thì tượng thì đều bằng gì? Bằng đất. Cho nên bảo đằng đất thì vài chục năm hoặc trăm năm là nó sẽ gì? Tự long lở thôi. Ở trong cốt tượng thì toàn bằng gì? Bằng tre, bằng cây xoan. Ngoài thì dùng cái đất bùn nó trộn với cái chấu đắp vào, thế là sơn phết sơn tí sơn ta vào, thế là thành tượng. Phật cũng cho phép làm điều đó. Cho nên lúc đó sư mà chùa đổ Phật nát thì bắt buộc là sư phải học để gì ạ? Ứng phó đạo tràng, tức là đi cúng. Cho nên chúng ta thấy cũng không thể trách những vị sư đi cúng được. Cũng nói xét về cái bản chất thì thật ấy, cái thời đó không thể trách được. Thì bắt buộc các sư phải gì? Nhà các Phật tử có người ốm đau, bệnh tật, hoặc là có người chết. Cái nhu cầu của gì? Người ốm thì cầu gì? Cầu đảo bệnh. Chết thì cầu gì? Cầu siêu. Còn sống thì cầu an, chết thì cầu siêu. Cho nên ra chùa tụng kinh các sư gì? Đi vào cái đó thì mới có gì? Họ mới hồi hướng cho đồng ra đồng vào, thì mới có thể đảo ngói xây chùa, tô tượng, làm chuông, đúc chuông trở lại được. Đấy, chúng ta thấy. Nhưng mà sau này thì chúng ta thấy là nếu mà qua cái thời kỳ đó rồi thì đúng, chúng tôi thấy là cũng chúng ta mất ở miền Bắc, chúng ta cũng mất khá nhiều thời gian. Tôi cho rằng từ sau năm 1975 cho đến nay thì miền Bắc chúng ta cũng phải mất hơn 30 năm. Các sư bây giờ mới ý thức lại được rằng á, xuất gia là phải học, phải tu và đem giáo pháp của Đức Phật để truyền bá cho gì? Tín đồ Phật tử học và tu. Và tôi thấy rất mừng là khoảng 2-3 năm nay các chùa ở các tỉnh, không chỉ thành phố Hà Nội nơi trung tâm kinh tế chính trị văn hóa cả nước đâu, mà các tỉnh ở phía Bắc, những cái tỉnh vùng sâu vùng xa như là Điện Biên, Lai Châu. Hôm rồi tôi xem cái clip khóa tu dành cho các bạn trẻ mà tôi thì tôi rớt nước mắt. Một cái tỉnh mới thành lập, ban trị sự Phật giáo mới thành lập được 1 năm nay 2 năm nay mà các quý thầy, các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy nơi đó cũng tổ chức khóa tu mùa hè dành cho các cháu, mặc dù chỉ có tỉnh thì có gì chưa đầy 100 cháu học sinh. Nhưng mà đấy là cái gì? Cái nhân tố hoằng pháp đầu tiên của Phật giáo ở các tỉnh đó, dạy khóa tu mùa hè cho các cháu, chứ không phải là chỉ xây chùa để gì, để cúng bái phục vụ tín ngưỡng xong rồi kiếm vài đồng tiền hòm công đức để lại xây chùa tô tượng đúc chuông. Không có. Hoằng pháp vui lắm. Các tỉnh, đặc biệt là ở Thanh Hóa, một cái tỉnh cũng mới chỉ có thành lập ban trị sự có khoảng hơn chục năm nay, nhưng mà bây giờ các thầy trong Thanh Hóa thì tổ chức các khóa tu mùa hè cho các cháu học sinh thì sinh viên rất là mạnh. Cái tính đoàn kết có khi còn mạnh hơn Hà Nội chúng ta. Đó. Người ta tổ chức thì ban trị sự Phật giáo tỉnh, ban trị sự Phật giáo huyện phối hợp với nhau để tổ chức các khóa tu mùa hè. Đây là một việc làm gì có cái tổ chức thống nhất từ tỉnh hội cho đến gì đến huyện hội, rất là tốt. Đấy, tôi thấy là ở trong tỉnh Thanh Hóa miền Bắc tuy là mới, nhưng mà cái tỉnh Thanh Hóa họ làm được cái điều đó cho giới trẻ vô cùng quý. Thái Bình, Mấy năm trước thì Thái Bình, chúng ta nói đến Thái Bình là các sư đấy đó là phần lớn là chúng khoa học của chúng tôi ấy, thì phần lớn là các thầy chỉ có đi cúng thôi. Nhưng mà sau này khi về bây giờ tôi mới xem lại, thỉnh thoảng vào xem trên cái trang YouTube của Phật giáo mới thấy gì, Thái Bình bây giờ cũng đang tổ chức các khóa tu mùa hè rất mạnh cho gì coi các cháu. Ninh Bình cũng vậy. Bạn bè cùng học của tôi bây giờ vừa qua xem 2-3 năm nay các thầy cũng gì cũng tổ chức khóa tu mùa hè rất tích cực cho các cháu. Mặc dù khóa tu mùa hè các thầy chỉ 200-300 đến 500 trở lại, không đông đến hàng nghìn vài nghìn người như chúng ta, nhưng mà đấy là một cái gì, một cái tỉnh. Chúng ta ở giữa trung tâm thủ đô, có rất các nhiều trường đại học, cao đẳng trung cấp của sinh viên học thì chúng ta được vài nghìn, đó là chuyện bình thường. Nhưng ở một tỉnh mà được gì? Được 400-500 học sinh tham gia, đó là một cái gì? Một cái việc làm cực kỳ quan trọng. Đó. Đấy. Cho nên chúng ta thấy trải qua cái thời kỳ gì? Suy đổi đến tột cùng thì thường là nó lại đi, lại bắt đầu đi lên. Và các quý thầy bây giờ đặc biệt là giới trẻ như chúng tôi và trẻ hơn chúng tôi bây giờ, các thầy rất nhiệt tình trong vấn đề hoằng pháp, quý vô cùng. Đó. Cho nên là cái khi mà chúng ta thấy đến cái ngày xưa các cụ chúng ta hay nói là trong cái khó nó ló cái khôn. Trong cái khó thì nó ló cái khôn. Đấy, nó ló cái khôn tức là gì? Nó thò ra một cái gì đó để cho chúng ta thì ló tức là thò ra một cái gì đó, một cái kế sách nào đó. Bây giờ nếu mà sư mà chỉ học đi cúng đi vái thôi thì chỉ có ở trong cái lũy tre làng của mình thôi, phạm vi trong cái ngôi chùa của mình thôi, mấy bà vãi thôi, tôi nói thật như thế. Nhưng mà sư mà hoằng pháp, mà giảng đạo, mà tổ chức cái khóa tu, nó ra khỏi cái phạm vi gì, ngôi chùa lũy tre làng của chúng ta, nó thậm chí nó bay cao bay xa lên hơn gì, ra hẳn ngoại tỉnh nữa, các nơi khác nữa, xa hơn là nơi gì, nơi lũy tre làng, ngôi chùa của dân của thôn, của dân của xã, nó sang gì, sang cấp huyện, cấp tỉnh, thậm chí là ngoại tỉnh họ cũng gì cũng biết tới và tìm tới. Cho nên các quý thầy bây giờ tôi thấy là bắt đầu là gì, thức tỉnh rất nhiều so với 15-20 năm trước. Khi chúng tôi mới xuất gia ngày trước thì nói đến việc hoằng pháp, cái việc này chỉ có các hòa thượng, các thượng tọa mới làm được. Những vị xuất gia trẻ trẻ như chúng tôi làm sao mà làm được, kiểu thế, cứ nghĩ như thế, cho nên thì không làm chỉ có đi cúng thôi, kiếm tiền thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cho nên ở Quái Nam Thiểm Bổ Châu chúng ta khổ thì có khổ thật, nhưng mà trong cái khổ đó chúng ta biết vượt ra thì nó sẽ gì, rất tốt cho chúng ta. Cụ thể là hôm rồi tôi có ốm, làm một trận ốm như vậy, tôi đi bệnh viện thấy mọi người khổ, khổ quá. Thì bình thường ra về như mọi khi thì ốm rồi để tôi sẽ ngủ ngay, mệt mệt một tí rồi tôi sẽ nằm ngủ ngay. Nhưng mà sau trận ốm vừa rồi mình mới thấy rằng gì, mình khổ như thế này ăn thua gì đâu. Phật ngày xưa vì chúng sinh còn khổ hơn rất nhiều. Trong kinh Pháp Hoa, Tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng gì, bạch Đức Thế Tôn, con xem khắp ở trong trái đất này, trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, không phải là mình trái đất của chúng ta đâu nhé, khắp ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này không có một nơi nào có chỗ trống, giống như dấu là một hạt vừng, hạt cải, là không gì, không có xương máu thịt của Đức Thế Tôn vì chúng sinh và chúng con mà bỏ mạng, mà cầu đạo, mà hành Bồ Tát đạo vậy đó. Cho nên Phật còn khổ vì chúng ta gấp hàng gì, hằng hà sa số lần. Chúng ta nay vì thân mình mà chịu khổ một tí, còn chẳng chịu được thì làm cái gì? Thân mình chịu khổ một tí mà không chịu được thì làm cái gì? Cho nên chưa khỏi hẳn tôi bảo, các Phật tử thôi cho tôi về, về nhà tôi còn có Phật, tôi còn có các đệ tử, tôi còn đặc biệt tôi còn có Phật, và tôi còn gì? Còn lên lễ Phật tụng kinh được. Nếu tôi có chết thì tôi chết ở trong gì? Trong chùa tôi còn gì? Gần Phật hơn. Chứ ở đây nó xa Phật lắm. Cho nên cho tôi về với Phật. Và tôi về mặc dù là vẫn còn yếu, nhưng mà mỗi ngày vẫn gì? Cố gắng để ba thời tụng kinh niệm Phật. Thế có chết thì cũng như tấm, nhưng bản nguyện của mình có chết thì cũng ngồi trên bồ đoàn mà chết. Trước đây là tôi mấy lần phát nguyện rồi, có chết thì cũng phải ngồi trên bồ đoàn mà chết, chứ không thể gì nằm co ro mà chết. Chết cũng phải là để một cái biểu tướng của một vị tăng cho gì, cho đệ tử và cho các Phật tử họ gì, họ noi theo, à thầy mình tu cả đời thì cũng gì cũng được đấy chứ, cũng tạm tạm đấy. Không nói trước ngày giờ vãng sinh, nhưng mà gì ngồi mà đi như vậy thì cũng gì cũng tạm đấy, không đến nỗi là mất gì co ro ở ngoài viện đúng không, giờ nó cho vào cái nhà xác chả còn gì để nói nữa cả. ấy thì về gần với Phật đó thì nó thì nó lại tốt hơn. Cứ tưởng là Phật đón đi hôm trước rồi, nhưng mà cuối cùng Phật lại bảo là chưa được, ông chưa đủ gì, tiền của ông Nhoan chưa đủ mua cái vé để sang, để sang đây đâu. Thôi về thì cố gắng đi làm lấy thêm một vài năm nữa, một vài chục năm nữa Nhoan đủ tiền đi mua một cái vé thì tôi, thì tôi vớt cho một cái vé sau. Hôm rồi Phật bảo như thế, chưa đủ thì không phải dễ đâu các quý vị. Trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia kia đâu. Cho nên Phật bảo là đấy, tiền ông chưa đủ để mua vé, vé vớt sang đây, cho nên thôi về chịu khó đi làm nữa đi, ít nhất cũng phải làm xong cái gì. Đại tôn tưởng A Di Đà Phật vì hòa bình thế giới này đi để gieo duyên cho chúng sinh ngàn đời, vài ngàn năm, vài ngàn năm về sau thì khi đó mới gì, mới có thể đủ vé vớt được. Cho nên Phật trả lại, muốn đi mà Phật trả lại. Nhưng mà được một cái bài học là gì? Nhìn thấy nỗi khổ của chúng sinh mà phát được gì? Được tâm dõng mãnh, được tâm gì? Tinh tiến. Bình thường thì ốm thì mình nằm rồi, nhưng mà thấy chúng sinh khổ quá thì mình gì? Mình lên mình lễ Phật, cầu Phật, cầu Bồ Tát Quan Âm, làm sao đó để cho trong vòng gì một thời gian ngắn, để cho cái căn bệnh này nó được gì? Được đẩy lùi khỏi đất nước Việt Nam. Cái thứ nhất là khiến cho gì, những bệnh nhân họ khổ lắm, con ốm rồi con biết khổ rồi, bệnh Đức Quan Âm con biết khổ rồi, con nằm á mà gì chân tay tứ chi nó gì nó đau, nó nhức, nó mỏi, nó khó chịu vô cùng, người nó không thật người, rên khừ khừ, người bệnh nhân ở ngoài họ có thể rên được, một vị sư không thể rên được, mắm môi mắm lời để mà chịu thôi, mà niệm Phật thôi, khổ lắm, khổ về thân. Tâm thì người ta chắc chắn là sẽ khổ rồi, nhưng mình thì được cái là gì? Tâm thì mình học Phật cũng đã ngót nghét trên dưới 20 năm nay rồi, cho nên thì cũng có một chút cái định tâm niệm Phật, thì mình trụ ở trong câu Phật hiệu thì mình không thấy khổ vì tâm. Và mình tin là người thôi thì sống thì làm Phật sự, hầu tâm bảo, chết thì mình gì? Mong Đức Phật là vớt vát cho. Vé chưa đủ thì mong lúc đấy nếu mà còn sống thì Ngài bảo kiếm tiền cho đủ vé, nhưng mà con chết thì thôi, kiếm tiền ở đây không phải là tiền tiền đồng của chúng ta đâu, tiền đấy tức là công đức đó, công đức lành đó các vị. Không có lại bảo Phật lại bảo là phải có đủ tiền Phật mới cho sang đấy, thì lại bảo là Phật với Phật ngoại đạo, sư ngoại đạo thì chết. Tiền ở đây ý tôi nói là gì? Tôi nói lái đi, tiền tức là công đức phúc thiện mà chúng ta làm hàng ngày đó, tu tập tích cóp lại đó, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, làm chùa tô tượng đúc chuông phóng sinh tu phúc vân vân đó, giáo hóa dạy bảo chúng sinh tu tập đó, đấy là gì? Đấy là công đức. Nên tôi nói gì, tôi nói vui, tôi bảo là tiền chứ không phải là tiền đồng chúng ta đâu. Mới giải thích tí không có rồi ngày mai có người lại viết đăng ở trên mạng là cái ông sư này đúng là tà đạo, và đi về Tây Phương là phải bảo Phật, phải bảo có tiền, khổ lắm chúng sinh ở thế gian bây giờ á. Chúng ta nói ý mà nó không hiểu ý là chúng ta cũng chết với họ đấy, không phải đơn giản đâu. Đó, nó chửi chúng ta lên bờ xuống ruộng, tất nhiên họ chửi thì chúng ta không chửi lại họ thì không sao, chúng ta không để ý lời họ chửi thì cũng chẳng sao, nhưng mà làm cho họ thì họ cũng tổn phước. Cho nên ở đây cõi chúng ta khổ, có khổ thì chúng ta mới gì, mới nhớ khổ để mà phát bồ đề tâm. Vì vậy mà trong Tứ Diệu Đế Đức Phật nói gì? Nói về khổ đế đầu tiên đó các quý vị. Đức Phật gì? Vì sao Ngài nói khổ đế? Vì tất cả chúng sinh đang chịu khổ, cho nên Ngài nói về gì? Về khổ đế, về sinh, về già, về bệnh. Rồi Đức Phật nói bệnh đã hết chưa? Đã hết chưa? Chưa. Bệnh chưa phải là cái khổ tận cùng của gì? Của nỗi khổ đâu. Mà cái chết và là mới là cái gì? Chết mới là cái nỗi khổ tận cùng của chúng sinh. Mà chết là hết chưa các quý vị? Chưa, Đức Phật nói chết chưa hết. Mà chết lại tiếp tục tái sinh, hoặc là đầu thai vào, vào trong quái gì? Quái ác, vào nơi đọa xứ địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thì cái nỗi khổ ở thế gian này lúc bệnh á, chưa là cái gì so với nỗi khổ của một vị bị đọa lạc ở trong ba đường ác đạo. Nếu đọa làm gì? Làm súc sinh, tức là một con chó, con gà, con heo, con lợn á, đang làm con gà chạy tung tăng ở ngoài vườn, ông chủ nó có khách, các quý vị biết cái gì xảy ra không? Cả nhà nó đi vây mình, đau chưa? Mới sáng nay nó gì, nó cúc 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 cúc, nào ăn đi con, ăn đi con. Đấy, khi có khách đến một cái cả nhà nó đi vây mình, chết chưa? Chết chưa? Chết rồi đấy. Đấy, chết trong sự đau đớn, chết trong sự gì? Uất ức, chết trong sự gì? Hận thù. Con chó mới sáng nay ông chủ cho ăn, mới sáng hôm nay, mới tối hôm qua thì gì? Thấy mấy cái thằng trộm nó lẻn, nó cầm dao vác dao nó vào, thế mình sủa gâu gâu, thế là gì? Nó thấy động nó, thế là mấy thằng trộm nó bỏ chạy. Ông chủ mới sang ra thấy thế như vậy, biết được là nhờ có mình đánh động mình sủa, cho nên mình làm dữ quá, cho nên mấy thằng trộm nó vác dao nó chạy đi. Ông chủ mới vuốt ve mình sáng nay, bảo ôi rồi tốt quá, trông nhà tốt quá, tao cảm ơn mày, hay là gì, hay là cảm ơn con, vân vân như thế. Nhưng mà nhà bí quá, hoặc là một cái lý do nào đó, hai ba ngày hôm sau có ông thợ bảo ai bán chó không, có ai bán chó nào. Thế họ nghe thấy một cái là gì, đăng bí rồi thì vào, vào đây, vào đây, gọi vào đây. Thế là nó cho mình ăn, nó cho mình ăn, thì cái cho mình ăn tưởng là ăn giống như mọi khi, mình cũng đâu có ngờ đâu. Nhưng không ngờ đó, ông chủ ông cho ăn xong thì ông lấy cái dây thì ông thòng lòng vào cổ và ông đưa cho cái ông thợ mua chó vào gì, nó cân lên rồi ông chủ đếm tiền và quay lưng vào, mặc cho mình gì, mặc cho mình buồn tủi, mặc cho mình ôm hận, mặc cho mình kêu kêu gào van xin là thôi ôi rồi con gì, con sẽ làm trâu làm chó làm ngựa suốt đời này để trong nhà cho ông chủ, chỉ cần ông chủ gì cho con ở trong nhà thôi. Nhưng lúc đó ông chủ có nghe không, cầm tiền đi vào trong nhà mất rồi. Kiếp chúng sinh là thế đấy các quý vị, hiểu chưa? Không khéo tu á, không đi lên được mà đi xuống á, vào kiếp xuất sinh á, thà như thế đấy. Mới hôm nay ta có công với gì, với ông chủ bà chủ, nhưng ngày mai, thậm chí không đến ngày mai đâu, buổi sáng có công buổi chiều họ cũng sẵn sàng cắt tiết chúng ta, đau lắm. Nhưng mà gì, kiếp chúng sinh nó là như thế. Nhưng đã cực khổ chưa? Chưa. Phật nói là kiếp ngạ quỷ, không có được một gì, một giờ một ngày là được ăn vui hạnh phúc cả, vì lúc nào cũng nghĩ tới gì, tới thức ăn thôi. Vì sao? Bụng thì to như cái trống, cổ thì nhỏ như gì, như ngón tay. Tôi không nói như cái kim, trong kinh Phật nói như cái kim, thì tôi nói là cổ to như ngón tay hoặc là nhỏ như cổ tay. Cả cái cổ mà nhỏ như cổ tay thì cái gì, cái gì thực quản nó chỉ có bé có tí tí thôi, ăn không được. Cho nên lúc nào cũng nghĩ đến ăn vào thì do cái nghiệp, cho nên ăn vào thì thức ăn lại hóa thành gì, là lửa, là độc. Cho nên không thể ăn được, bụng thì đói, muốn ăn nhưng mà không ăn được, cho nên đói khát lúc nào cũng kêu gào khổ cực. Vì gì? Vì tầm cầu thức ăn. Vì vậy Đức Phật nói kiếp, trong kiếp gì, súc sinh khổ vì không bảo toàn được tính mạng của mình theo mong muốn, mà ngạ quỷ họ còn khổ hơn các quý vị. Rồi trong kinh Đức Phật nói ngạ quỷ khổ vì thiếu ăn đói khát như vậy, nhưng những tội nhân ở trong địa ngục nó còn gì, còn bị khổ hơn nữa, khổ đến hàng trăm ngàn vạn ức lần, chẳng thể diễn tả được bằng lời nói, bằng văn chương, bằng bút sách nữa các quý vị. Đấy, các vị muốn hiểu về cái khổ của địa ngục như thế nào, bây giờ các vị cứ nhớ lại đi. Cái khi mình mạnh khỏe, mình đang thì đang khỏe, mình muốn đi đâu thì mình đi, đấy là tượng trưng cho lúc đấy mình đang là con người. Còn cái lúc mà mình á, mình nằm ốm lên khử khử trên giường bệnh á, các vị tượng trưng cho lúc đó, cứ tưởng tượng lúc đó mình là gì, đang ở trong địa ngục. Các vị sẽ cảm thấy lúc khỏe và lúc ốm, hai cái thì hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Khỏe muốn đi đâu thì đi, ốm muốn đi có đi được không? Muốn đi không đi được, ngồi dậy không ngồi được, muốn làm cái gì cũng chẳng làm được, mất hết cái quyền gì, cái quyền tự do tự chủ của mình rồi, không thể làm gì được nữa. Tôi cứ nói lấy ngay ví dụ chúng ta thôi, một con người cái lúc vui đó là chỉ cho trạng thái tâm gì, tâm của trời người, cái lúc buồn cũng là một con người. Đây tôi lấy một cái ví dụ, một đôi nam nữ yêu nhau chẳng hạn, đúng không? Các Phật tử chúng ta ngồi dưới có vợ có chồng, đa số là gì, 90%, 95% nó từng yêu nhau rồi, đúng không? Không yêu vừa thì cũng yêu lắm, không tự yêu nhau thì cũng bố mẹ gì, bố mẹ gấp bắt yêu cho, tức là gì, cầm chai rượu và đi gì, đi hỏi vợ hỏi chồng cho, tức là gì, hỏi vợ cho, đấy là gì, bố mẹ yêu cho. À, chúng ta nghĩ lại mà xem, vợ chồng lúc còn yêu nhau, thương nhau, thì khiến cho gì gia đình chúng ta lúc nào cũng đầy áp tiếng cười hạnh phúc mãn nguyện, đúng không? Nhưng khi mà không may cái ông chồng nó rượu chè cờ bạc gái gú lô đề vân vân đó, nó về nó có còn tiền không? Lúc đầu thì nói thì em còn tiền, nó cho anh vài đồng ấy thì anh em vẫn còn anh em. Vài tuần sau em còn tiền không? Và không, em hết rồi. Ngày hôm sau nó hỏi gì? Mày còn tiền không? Hay hôm trước hỏi còn tiền thì nói em. Hai ba lần mà hỏi còn bảo em hết rồi thì nó không gọi là em nữa mà còn mày có tiền không? Từ chỗ em gì? Tức là cái chuyện từ cái chỗ tình cảm yêu thương chuyển sang mày, tao. Ở trong một cái gì? Một cái sự ngăn cách. Cái sự hạnh phúc gia đình đã có một gì? Một vách ngăn vô hình vào đó là gì? Mày, tao rồi. Mày có tiền không? Mà không có. Làm gì mà suốt ngày cứ tiền tiền thì tiền lấy vào đâu là tiền? Thế là mày cãi tao à? Thế là gì? Nó lao vào nó buộc cho một trận, khóc tu tu ra. Muốn bỏ có được không? Không bỏ được. Nghĩ là gì? Bình thường thì tao về nhà mẹ ta. Nhưng mà về mẹ thì bố mẹ ta già mất hết rồi. Còn có mỗi các cậu các gì? Các cô các thím thôi, ở với ai? Rồi thì con của ta nữa, rồi cháu cũng nội cháu ngoại của ta nữa. Bây giờ bỏ thì xấu hổ lắm. Lấy chồng đến 50-60 tuổi rồi mà bỏ xấu hổ quá đi thôi. Cho nên nhấn mà chịu. Mai nó về nó lại khật khừ từ cửa ngõ đi vào. Nó gì? Nó lại gây sự. Nó cho một trận nữa. Mỗi ngày cho vài trận như thế. Lúc đó trạng thái tâm hạnh phúc trước đây của chúng ta vẫn là một cái anh đấy. Vẫn là anh đấy trước đây á. Khi yêu nhau một ngày không nhìn thấy nhau thì mong làm sao cho nhìn thấy nhau. Nhưng bây giờ thì nhìn thấy nhau chỉ mong làm sao cho gì? Cho ông khuất mắt mình đi, làm đúng không? Vẫn cái người đấy. Nhưng mấy chục năm trước và mấy chục năm sau, giữa cái niềm hạnh phúc và niềm khổ đau khác nhau một trời một vực. Và bây giờ nhìn thấy mắt anh ấy là chúng ta sợ run lên rồi. Sợ nó lại cho mình một trận gì? Tẩn cho mình một trận nữa. Cho nên mong làm sao cho đừng nhìn thấy mắt nó nữa. Đó. Và lúc đó chúng ta biết khổ ở đâu nó ra không? Đấy chỉ là cái nhân. Đấy là cái quả. Xin lỗi các vị. Đấy là cái quả của sự khổ đau. Của cái nhân là do ai? Do chúng ta trồng từ nhiều kiếp trước. Cho nên nay mới gì? Mới đến gặp ông này, lấy ông này. Và cái phúc chúng ta thì ăn hết rồi. Bây giờ đến thì đến trả quả. Tức là đến cái giây phút nó đến để đòi. Đòi nợ đấy. Đòi nợ đấy. Đó, giống như câu chuyện hôm trước tôi kể. Mà ngài Tuyên Hóa nói. Có một cái cô gì? Cô vợ suốt ngày bị ông chồng oánh cho, oánh tơi bời khói lửa, nhìn thấy là đánh, ăn cơm cũng đánh, ngủ nó cũng đánh, làm đúng nó cũng đánh, làm sai nó cũng đánh. Và cái bà vợ ấy gặp ngài Chí Công. Gặp ngài Chí Công mới hỏi thì ngài Chí Công thì ngài tu hành chứng được lực thông thời được lục thông rồi, thời Vô Lương Vũ Đế đó. Ngài chính là người cầu siêu cho Vô Lương Vũ Đế, vợ Vô Lương Vũ Đế đó. Ngài Chí Công mới nói là gì? Kiếp trước con vốn là một gì? Một cậu con trai một nhà giàu, thường là đánh gì? Có một con lừa thường là gì? Đánh con lừa đi chở đồ. Đánh con lừa đi chở đồ. Là con lừa này á với cậu rất là thân thiết với nhau. Nhưng mà khi chở đồ nặng á thì thường cậu là gì? Cậu đánh con lừa thì không thương tiếc để cho nó gì? Nó đi nhanh. Khi nó mệt thì gì? Đáng lẽ cậu phải cho nó nghỉ nhưng mà cậu lại đánh nó nhiều quá cho nên gì? Nó căm, nó tức và nó trong lòng nó thầm nghĩ rằng là gì? Rồi một ngày nào đó ta có cơ hội ta sẽ trả thù gì? Trả thù cậu. Cho nên vì nhân duyên gì mà con lừa với cái cậu đó. Cậu đó thì đánh lừa như thế tại làm sao vẫn được thì được sinh làm người ở đời sau. Vì nhân duyên là cái chùa ở trong gì? Ở trên núi ở đầu làng á. Đi lên trên núi á. Làm chùa cho nên ngày xưa thì chở vật liệu lên núi đều phải chở bằng gì? Bằng lừa, bằng ngựa, bằng sức người. Cho nên cậu ta cũng có công thì chở gạch, chở đá, chở vôi, chở cát bằng con lừa đó lên làm công đức trên chùa, xây chùa, tô tượng đúc chuông. Cho nên đến đời sau con lừa thì được chuyển thành gì? Thành người mà làm con trai. Cậu ấy cũng được làm người nhưng mà lại thành con gái. Hai người có duyên con nợ với nhau cho nên gặp nhau cưới thành vợ thành chồng. Ấy thành vợ thành chồng rồi nó mới gì? Cái thù xưa oán trước nó nổi lên ở trong tâm của người chồng. Cho nên á ăn cũng gì cũng đánh vợ, ngủ cũng đánh vợ, mà thậm chí thì vô cớ cũng gì cũng cứ đánh. Khi vợ mà hỏi được ngài Chí Công là vì sao có nhân như thế, ngài Chí Công bảo đấy kiếp trước như thế như thế. Cô ta mới bạch với hòa thượng là bạch hòa thượng thì bây giờ con làm cách nào để cho gì con hết cái nợ ấy. Ngài Chí Công đưa cho một cái chổi lông ngựa, đổ một cái phất trần, cây phất trần bằng lông đuôi ngựa, và bảo về để cái chỗ nào đó cho nó trông chồng nó dễ nhìn thấy, và nó lấy cái phất trần đó nó vụt con vài cá thì là con sẽ hết nợ thôi. Bà vợ về cứ nghe theo nguyên như vậy, cất hết mọi khi những cái roi, cái que, cái đấy để sai đi, để cái chổi phất trần ngay cho cái đầu giường ngủ của mình nhé. Chồng khật khừ say rượu về, mắng vợ từ ngoài ngõ mắng vào, vợ đi ra chào hỏi đoan đả xem thế nào, nó ẩy cho một cái và gì, nó thế nó chạy đi tìm gậy, thì tìm gậy tìm dao chả thấy cái gì đâu, thấy cái chổi phất trần nó cầm lấy thì nó vụt tới tấp cho vài cái. Nhưng vợ lần này thì lần trước thì nó đánh thì chạy, nhưng lần này thì ở im, không chạy mà cũng không cái, cũng không kêu đau, cứ ở im. Hắn ta thấy lạ quá, hỏi là tại sao hôm nay mày không gì mày không chạy. Vợ bảo anh muốn đánh em thì em chạy cũng chả thoát. Đấy, hôm trước thì nó mày tao, hôm nay thì nó kêu là anh em, không hay. Ông ta nghĩ là từ hôm trước mình đánh nó kêu mình là thằng này thằng nọ, nay mình đánh nó mà nó vẫn kêu mình là anh. Đấy, giống như ngày xưa yêu nhau ấy. Đấy, lạ thế, thế là bao nhiêu năm nó chưa gọi mình là anh, hôm nay nghe nó gọi mình là anh. Đấy, trong lòng tự nhiên là nó trỗi dậy một cái tình cảm ngày xưa thì cũng hay. Cho nên là hỏi tiếp là gì? Thế tại sao hôm mọi khi tao đánh mày, hôm nay mày khóc, hôm nay mày không khóc? Và hôm nay thì em không khóc vì em biết là đây là gì, em để phải trả nợ cho anh cho nên em không khóc. Thế hỏi tại sao hôm nay mày là lạ thế? Đánh mày không chạy mà khóc mày cũng không nữa, thế hôm nay mày lạ nữa, mày lại gọi tao là anh nữa. Mọi khi nó gì, đánh nó khóc nó chửi cho, nó chửi, nó vừa chạy nó vừa chửi. Nó bảo tao mày cứ đánh tao đi, có hôm tao bóp cổ mày, mày say rượu tao bóp cổ mày, nhưng hôm nay thì gì? Nó cứ thấy anh em ngọt sớt. Hôm nay mới chính thức là bà vợ yêu quý của mình đấy, đúng không? Đó. Cho nên khi đó ông ta thì mặc dù đang say rượu nhưng mà thấy cũng lạ, mới hỏi vợ là hôm nay gì, hôm nay mày làm sao ấy, không chạy mà cũng không khóc mà lại còn anh em nữa. Thế rồi cô ấy mới kể là gì, hôm nay em gì, em đi gặp hòa thượng hỏi về cái nguyên nhân vì sao mà anh cứ đánh em suốt ngày như thế, đánh không thương tiếc như vậy. Thì hòa thượng mới bảo là đấy là do nhân quả báo ứng rành rõ không sai vậy. Và cô ta mới kể là câu chuyện của hòa thượng nói kiếp trước là gì, em là con trai như cậu con trai của một trong chủ nhà như thế, còn anh là con lừa như thế, nhưng do gì hai người đều có công vừa chở vật liệu lên xây chùa công đức cho nên cả hai đều được làm người, và chúng ta nhân duyên như vậy đều là vợ chồng. Và vì sao anh lại đánh em, vì trong tâm của anh gì khởi ra cái tâm thù hận khi bị em đánh anh khi trước anh là con ngựa vậy. Cậu ta mặc dù đang say rượu nhưng nghĩ ra, ồ, ngài Chí Công mình cũng đã nghe nói rồi, làm quốc sư, làm thầy của vua, là một người tu hành đạo hạnh có thần thông, biết được kiếp trước của người này người nọ người kia vân vân đó, ngài nói không sai cái gì, mà lời ngài nói chắc chắn là không sai. Cho nên đó, cậu ta mới liền là gì? Nghĩ rằng là vậy thì kiếp này mình đánh cô ấy như thế này thì kiếp sau nó lại đánh mình tiếp thì sao. Cho nên là liền là bỏ cái chổi phất trần xuống, bảo thôi anh xin lỗi, từ nay trở đi anh không gì, không bao giờ đánh em nữa. Và hai vợ chồng dắt nhau không mấy, chẳng mấy ngày sau dắt nhau đến gì, đến nghe ngài Chí Công thuyết pháp và quy y Phật với ngài, quy pháp quy tăng với ngài Chí Công, quy tam bảo với ngài Chí Công, trở thành những Phật tử thuần thành và tu tập ăn chay niệm Phật tụng kinh và thành Phật tử thuần thành. Đó, chúng ta thấy nhân quả báo ứng đó, các cũng là một trạng thái một con người. Nhưng khi yêu thương nhau thì trạng thái tâm thì vui, mà lúc ghét nhau thì trạng thái tâm thì khổ đau. Cái khổ đau đó chính là hiện tướng của gì, của địa ngục ở trong một cái giai đoạn sơ khởi đó các quý vị. Cho nên bây giờ chúng ta có những người mà bảo là khổ, sống trên đời khổ quá, quyên sinh tự tử cho nó hết khổ, nhảy cầu tự tử cho hết khổ, thắt cổ tự tử cho hết khổ, hoặc uống thuốc độc cho gì hết khổ, vân vân. Hết không? Không, không hết các quý vị. Năm ngoái có một cái trường hợp ở dưới Quốc Oai, cái cô bé cô ấy thắt cổ tự tử, cô thất tình. Cái cậu con trai yêu cô ấy và hứa với cô ấy là gì, học xong sẽ cưới cô ấy. Và cô ấy cũng rõ ràng là xinh đẹp, nhưng mà gì, nhà bố mẹ không có điều kiện cho nên cô ấy không đi học đại học. Còn cậu ta thì gì, đi học đại học năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhà cậu ta cũng không phải là giàu có gì nhiều, có nghĩa là cũng bố mẹ cũng nuôi cho đi học nhưng mà vẫn còn thiếu thốn. Chứ cô ấy thì cái hai đứa yêu nhau từ khi học lớp 9, lớp 10 cho đến năm lớp 12 thì cậu cô ấy thì không có tiền để thi vào đại học, ở nhà đi làm công nhân, đi làm nghề may, đi làm nghề may tháng cũng 4-5 triệu đi làm nghề may, và mỗi một tháng lén bố mẹ mình để dành 1,5 triệu ra để gì, gửi cho cậu người yêu của mình ăn học 4 năm trời như vậy. Các quý vị, học xong chúng ta biết cái gì nó xảy ra không? Gặp vào ngay cái thằng Sở Khanh ấy, nuôi nó 4 năm xong đi học, bố mẹ của cậu ta cũng nhà nghèo, cũng không đủ để tiền để cho con đi học, tháng cho gửi được 1-2 triệu gì đó cũng không đủ để cho một cậu sinh viên đi học ở ngoài Hà Nội. Cho nên người yêu trích cái số tiền công may của mình ra 1,5 triệu tháng gửi cho cậu ta, vì cậu ta hứa là sau khi học xong sẽ gì, sẽ cưới cô ấy. Và chúng ta biết thế nào, học xong bắt đầu cậu ta có công ăn việc làm, dần dần nó chạy mất hút con mẹ hàng lươn. Chúng ta biết chạy mất hút con mẹ hàng lươn là gì không hả? Đây là câu nói cửa miệng mà những người cổ như chúng ta ngày xưa mới biết, giới trẻ như bây giờ không biết là chạy mất hút con mẹ hàng lươn là gì đâu. Tức là gì, nó phản bội người yêu nó. Khi nó có công ăn việc làm đến đó thì gì? Con gái của cái ông trưởng phòng, câu chuyện đó tôi biết rất rõ, con gái của ông trưởng phòng rất là xấu, đặc biệt là gì, cái hàm răng có cái chìa ra ngoài thế này này, cái câu chuyện đó tôi biết mà. Nhưng mà vì gì, cái nhà ông trưởng phòng đó thì là nhà gì, nhà rất là giàu, nhà lầu xe hơi ở ngoài gần ngã tư Sở, tức là ở giữa thành phố Hà Nội mà, nhà lầu xe hơi. Nhưng cô gái thì xấu lắm, nhưng mà cái cậu này vì được lời hứa của bố vợ tương lai cưới con gái của bác thì con đường quan chức quan lộ của cháu sẽ gì, sẽ thăng gì, thăng tiến rất nhanh. Cậu ta sẵn sàng phụ bạc người tình của mình và cưới cô ấy. Và khi cô ấy thì biết được, một thời gian đầu thì nhắn tin gọi điện, thì cái dạo trước ấy, vì là lúc nó chưa tự tử nó cũng lên đây, nó cũng hỏi tôi tư vấn, nó nhờ tôi tư vấn là theo thầy thì bây giờ phải làm thế nào. Tôi bảo thôi, con cứ dùng cái lòng chân thành của mình để gặp gỡ anh ấy. Nhưng mà nó bảo thầy ạ, trước đây con gọi điện lúc nào anh cũng nghe, nhưng bây giờ con gọi điện có khi cả tuần anh không nghe máy, mà có bật lên nghe thì anh bảo anh đang bận lắm thì lúc nào anh gọi cho em, nhưng mà xong cũng chả bao giờ thấy anh ấy gọi lại cả. Chứ cái con đi tìm hiểu mới biết là gì, anh có người yêu, có người yêu yêu mới rồi, và anh ấy gì, anh ấy bỏ con thật rồi. Và nó nói xong thì nó lại khóc, nó gục đầu xuống ghế nó khóc, và nó bảo bây giờ con chỉ muốn chết thôi, mình khuyên nó đừng chết con ạ, chết thì phí lắm, cuộc sống gì phải nghĩ tới công ơn của bố mẹ sinh thành thế này thế khác vân vân, để mà gì mà báo đáp công ơn bố mẹ. Nhưng mà nó không vượt qua được, nó bị cái cậu Sở Khanh lừa nó 4 năm, còn đau hơn cả chuyện tình Lan và Điệp các quý vị. Anh nó cũng tương tự như thế mà nó còn đau hơn nữa đó. Chúng ta thấy cái ngày mà cậu ấy cưới cũng là chính là cái ngày mà cô ấy thắt cổ tự tử, khổ thân. Bố mẹ lên đây khóc dữ dội ra, nhưng mà thì khổ lắm. Nhưng mà thắt cổ tự tử xong có thoát khổ không? Không. Bố mẹ nó về bảo rằng cứ vài hôm nó lại nhập vào cái đứa em của nó, nhập vào cái đứa em gái của nó. Nó cứ ôm cổ này, cứ ôm cổ lăn lộn ở trong nhà. Nó tìm đến đây nó bảo tôi thì tôi giúp hộ. Nó biết là ngày xưa thì trước khi cái cô bé đấy nó thắt cổ tự tử nó chết ấy, nó cũng lên nó nhờ tôi tư vấn. Nhưng mình tư vấn cho nó, nhưng mà cái thất tình, cái nỗi khổ của thất tình á, nó lớn quá. Giữa cân bên này là hiếu đạo, bên này là tình yêu, thì cái tình yêu gì nó hụt hẫng quá, nó không có cái niềm tin vào giữa con người và con người nữa. Cho nên á, cô ấy không thể sống được, và cô ấy đi đến cái chỗ quyên sinh tự tử. Nhưng mà tự tử rồi chưa hết các quý vị. Bình thường ra có thể là nó đọa vào trong 3 đường ác. Những cái trường hợp đó, tại làm sao nó lại nhập được vào cô em gái, vì trong vòng 49 ngày xong có mấy ngày, một cái 4-5 ngày sau tự nhiên nó cứ nhập vào cô em gái. Cứ vài ngày nó lại nhập vào một lần. Nó kêu gì, kêu khổ, và nó cứ thè lưỡi ra, cứ tự bóp cổ này, tự hai tay mình bóp cổ và tự thè lưỡi ra, lăn lộn ở dưới đất như vậy. Và sau đó cái đợt đó chúng tôi thì làm lễ và cũng hồi hướng cho, và cũng khỏi từ ngày đấy. gia đình thì giờ cũng chắc nguôi ngoai rồi. Đấy. Cho nên ở thế giới của chúng ta này, vui buồn khổ đau đều gì đều có. Và cõi Nam Thiền Bộ Châu, cõi Tây Nghi Hóa Châu thì Đức Phật nói cõi này, con người ta cũng chuyên nghĩ về, phần lớn là cũng nghĩ về về làm giàu thôi. Vì sao mà gọi thế giới đó là cõi Tây Nghi Hóa Châu? Vì cái thế giới đó họ không dùng bằng tiền tệ để giao lưu, để lưu thông thương mại. Họ dùng bằng gì? Đều dùng bằng châu để đổi hết. Cái gì cũng tính bằng châu. Ví dụ mua một cái cốc này chẳng hạn, ví dụ như thế, cái cốc này thì gì? Giá là một con châu chẳng hạn, thì dắt châu đến thì gì? Để mua cái cốc này. Thì cõi đó thì họ trao đổi tiền tệ bằng gì? Bằng châu, bằng súc vật. Cõi đấy cũng khá giàu. Nhưng mà gì? Họ cũng không nghe Phật Pháp. Cõi Bắc Câu Lô Châu cũng vậy, không nghe Phật Pháp. Đặc biệt cái Bắc Câu Lô Châu thì tuổi thọ là 1000 năm, tự hóa sinh ra, cuộc sống giống như cõi trên cõi Đau Lợi vậy, giống như cõi trời Đau Lợi. Nhưng cõi trời Đau Lợi thì thiên đế và các thiên tử, thiên nữ vân vân ở trên đó thì còn học Phật Pháp, còn tu Phật, còn nghe Phật Pháp, còn thỉnh Phật để thuyết Pháp. Nhưng mà cõi Bắc Câu Lô Châu thì gì? Nó không nghe Pháp. Đấy, được một đặc biệt như thế, không nghe Pháp. Đấy là ví cho những người, có thể là những người ở trên thế gian của chúng ta làm những việc cực thiện, nhưng mà không tin gì, không tin nhân quả, không tin Phật Pháp, cho nên họ sinh về đó, họ hưởng hết cái phúc 1000 năm đó, là họ gì? Họ đi đó, kiểu như thế. Chúng ta thấy có những người gì? Rất giàu có, rất thích làm việc thiện, bố thí, tức là cho những người nghèo đó, rất thích đi làm từ thiện, sống rất gì? Lân mẫn yêu thương về hàng xóm láng giềng khu phố vân 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 vân, chưa có để một điều tiếng gì xấu cho gì cho những người bên cạnh hàng xóm láng giềng cả. Nhưng mà bảo đi chùa nhất định gì? Không đi. Bảo cúng giảng Phật nhất định không cúng. Bảo nghe Pháp nhất định cũng không. Có nghĩa họ làm việc thiện, họ cho rằng gì? Tôi chỉ cần sống gì đúng với lương tâm, không làm việc gì ác, đó là gì? Là tu rồi. Phật nói Phật ở tại tâm, cho nên tôi chỉ cần tu tâm thôi thôi. Bảo tìm hiểu Phật Pháp và bảo Phật ở trong tâm tôi, không cần phải tìm hiểu đâu cả. Bảo bố thí thì họ sẵn sàng đi làm bố thí cho người nghèo. Nhưng bảo cúng dường Tam Bảo thì họ bảo gì? Tôi không cần phải cúng dường ai vì Phật chính ở trong tâm tôi rồi. Đó chính là hạng người gì? Hạng người Bắc Lô Châu ở thế gian chúng ta đó các quý vị, hiểu không? Nhưng hạng người đó chính là hạng người gì? Ở cõi Bắc Lô Châu, có thể nó hết phúc bên kia, nó sinh lại thế gian chúng ta. Nó làm người vì cái tập khí của nó là không tin nhân quả, không tin Phật Pháp, mà chỉ có thích làm việc thiện thôi. Bảo tin Phật Pháp, bảo tin nhân quả, nó thì nó đều không tin, đều không học, và đều không gì? Không nghe, không theo. Những người giàu có, thích làm việc thiện mà không tin nhân quả, không tin Phật Pháp, tôi nghĩ rằng những người đó là do hết phúc ở cõi Bắc Lô Châu, sinh về thế giới cõi Nam Thiện Bộ Châu của chúng ta này, hưởng hết phúc cõi Nam Thiện Bộ Châu, không biết họ sẽ đi về đâu. Kiếp này họ làm thiện, làm người chân chính tốt, nhưng mà chưa, vẫn chưa đủ đâu các quý vị. Ai dám chắc chắn kiếp sau họ lại tiếp tục làm được những việc như thế? Chắc chưa? Chưa chắc. Tâm con người ta luôn luôn thay đổi, thay đổi theo hoàn cảnh môi trường cơ mà, đúng không? Sinh vào cái thời hòa bình thịnh trị thì họ được như thế, nhưng không may họ sinh vào cái thời chiến tranh, họ có điều kiện để làm việc đó không? Không. Bắt buộc họ phải khởi gì? Khởi tâm ác, khởi hành động ác. Từ cái chỗ hành động ác đó nhen nhóm lên và nó làm dần làm dần, họ thành con người ác không biết từ lúc nào, đúng không? Phải không? Chắc chắn là phải rồi. Hỏi phải không? Trái vỗ tay gì cả. Cái lúc mà thầy gì? Thầy hỏi bảo không cần vỗ tay, kiểu như hỏi gì? Ở ngoài thế gian là hỏi đều thì cũng vỗ tay. Đó. Thì chúng ta thấy đấy là gì? Đấy là Đức Phật nói về núi. Có hai dãy núi. Núi Thiết Vi là dãy núi mà ở trong Kinh Địa Tạng này nói là dãy núi mà các vị Diêm La Vương, vì sao là từ núi Thiết Vi mà đi ra? Còn cái núi Tu Di á, và hay trong lời gọi trong kinh, hay gọi là núi Tu Di Sơn Vương, thì cái núi đó là núi báu. Trên núi thì đường làm bằng bảy báu. Cái núi đó thì phần lớn là gì? Do bảy báu tạo thành. Trên núi thì phát sáng, ánh sáng như là quang minh của chư Phật Bồ Tát á. Đó. Mà trên núi thì có rất nhiều các loài cây báu, các loài chim quý, các loài gì rồng quý vân vân cũng ở trên đó. và đặc biệt ở dưới chân của bốn dãy núi đó, ở một dãy núi đó là có bốn quái: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiền Bộ Châu, Tây Nghi Hoa Châu, Bắc Lô Châu. Ở lưng chừng núi thì có gì? Lưng chừng núi thì có quái gì? Tứ Thiên Vương, bốn vị Thiên Vương cai quản bốn phía của núi đó, ở bốn phía núi đó. Và trên đỉnh núi thì là cõi của 33 cõi của các vị vua, cõi trời Đao Lợi, gọi là cõi Tam Thập Tam Thiên. Nhưng vị Thiên Chủ uy lực nhất, thần thông nhất, công đức nhất, trí tuệ nhất, vân vân, đó chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài ở giữa trung tâm. Còn 32 cõi thì 32 nước nhỏ ở xung quanh bên ngoài, ở cái trên đỉnh núi Đại Tu Di đó, đó thì là những vị vua trời nhỏ hơn, vua trời cõi dục giới, cõi thứ hai nhỏ hơn, cũng gọi là cõi Đao Lợi, nhưng mà gì, các vị đó đất nước cũng nhỏ hơn, chư thiên chúng cũng gì cũng ít hơn, phúc báo cũng ít hơn, và thường là tùy tòng theo gì, theo thiên chủ Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Mà đặc biệt cả 33 vị vua này đều tín mộ Phật pháp ở trên gì. Còn đối lại với cái núi Đại Tu Di đó, thì núi Thiết Vi trong kinh nói là gì, núi đó thì tối tăm, to gần bằng gì, to lớn gần bằng núi Tu Di, nhưng mà cái núi đó thì tối tăm, ánh sáng mặt trời mặt trăng không chiếu tới được, cho nên lúc nào cũng gì cũng chỉ là bóng tối. Chỉ có những người tương đồng với gì, với cái nghiệp sinh vào thế giới đó thì mới thấy ánh sáng mà thôi. Đó là sao? Đó tức là những người đọa vào trong địa ngục, đọa làm ngã quỷ thì mới thấy một chút ánh sáng ở trong thế giới, trong cái cõi đó, trong cái núi đó mà thôi. Mà ở dưới bốn phía của núi đó hay là ở trong núi đó đều là địa ngục gì? Đều là địa ngục cả. Cho nên Diêm La Vương, các vị Diêm La Vương ở đây là nói tắt thôi. Thế trong kinh Phật nói có gì? Có 10 vị đại Diêm La Vương, có 10 điện, ở trong đó chia thành 10 điện gọi là thập điện Diêm Vương. Trong kinh Phật, trong khoa cúng Phật thì gọi là gì? Đệ nhất là điện Tần Quảng Minh Vương. Có ông là gì? Tên là điện là Tần Quảng Minh Vương, có ông ấy cai quản đó. Đệ nhị là điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam là điện Tống Đế Minh Vương, đệ tứ là điện Ngũ Quan Minh Vương, và cho đến đệ thập là điện gì? Chuyển Luân Minh Vương. 10 ông Minh Vương, đại Minh Vương đó. Dưới 10 ông đó còn có rất nhiều những ông gì? Ông Minh Vương nhưng mà nhỏ hơn nữa. Đó, nhưng mà người ta chỉ nói đến gì? 10 ông là lớn nhất, cai quản tất cả cái cõi gì? Cõi địa ngục đó thôi. Còn ở đây mà kể hết ra thì không thể được. À, không thể kể hết được. Các vị Diêm Vương và các vị Quỷ Vương đó cùng đi đến pháp hội đỉnh lễ Đức Thế Tôn tại cung trời Đao Lợi. Những vị Quỷ Vương đó có các tên như là Ác Độc Quỷ Vương. Ác Độc Quỷ Vương, vì sao phải có Ác Độc Quỷ Vương các quý vị? Vì để trừng trị kẻ ác thì phải có những gì? Có những hình phạt hà khắc thì nó mới gì? Nó mới sợ, đúng không? Anh cứ lấy lòng từ bi ra mà khuyên bảo thì nó chả nghe, nó chả sợ đâu. Cho nên đã thế thì phải gì? Phải có một vị Bồ Tát. À, các vị Quỷ Vương này đều là Bồ Tát đó các quý vị nhé. Bồ Tát thì hiện thân gì? Thân quỷ. Làm gì? Làm quỷ trên quỷ để trị gì? Trị bọn quỷ. Hiểu không? Quỷ trên quỷ để trị mới trị được gì? Trị được quỷ. Tức là gì? Trong thế giới xã hội đen họ đâm chém giết nhau là gì? Một cách là gì? Không cần lý do, không cần thương tiếc. Nhưng mà gì? Nếu mà có trong xã hội đen có một gì? Có một đại ca vừa giỏi võ, vừa giỏi mưu trí, mà vừa liều lĩnh vân vân chẳng hạn, lên làm đại ca của tất cả các bọn đại ca đó, thì đại ca đó gì? Bảo chúng mày, ví dụ bọn này nó gặp một cái người gì, nó muốn gì, tôi lấy một cái ví dụ, nó muốn đến cướp ngân hàng chẳng hạn, đại ca này bảo gì? Chúng mày cấm được đến đó, cấm được đến đó, chúng mày đi làm ăn rồi không được đến đó chẳng hạn, thì những bọn tiểu yêu sẽ có dám đến không? Không dám đến. Ví dụ như là một cái gia đình nào đó nó thuê đến thuê giết một gì, một cả nhà chẳng hạn, ví dụ như thế, vì cái gia đình đó hai gia đình hiềm khích với nhau, cho nên đến thuê xã hội đen bảo thì cho một vài trăm triệu, một vài tỷ chẳng hạn, nó đến giết sạch nó đi cho tôi chẳng hạn, mấy về thằng tiểu, mấy thằng đệ tử đến về thưa đại ca, có vụ lớn lắm. Và vụ gì? Có một đại gia nó thuê gì, giết sạch cái nhà kia, nó cho gì, cho mấy tỷ. Em nhận lời rồi về báo cáo đại ca. Đại ca hỏi cái nhà đấy là nhà nào, mày điều tra chưa? Bảo là em điều tra rồi. Cái nhà đó nó sống thế nào? Bảo nó sống cũng không có gì ác đâu, rất là tốt. Nhưng mà chẳng biết hai nhà hiềm khích thế nào ấy. Nhưng mà thôi đại ca, mình cứ được tiền là được rồi. Ông đại ca, nếu mà một cái vị đại ca mà gì trắng đen rõ ràng, tuy là đại ca nhưng mà gì trắng đen rõ ràng á, thì đại ca đó nghĩ ngợi một chút rồi bảo là chúng mày dẹp ngay, cấm không được nhận cái tiền đó. Nếu nhà đó là gì, là người tốt, chúng ta không vì vài tỷ mà giết người tốt, cho nên chúng mày dẹp ngay. Chúng mày đến dạy cho thằng kia một bài học, bảo là từ nay trở đi mày cấm không được gì xâm phạm đến nhà kia nữa. Cũng là đại ca, thì hiện là đại ca, nhưng mà đại ca có trí tuệ, có gì trong cái tâm của đại ca, có cái gì, có một chút Phật tính, có một chút gì lòng từ bi ở trong đó, và có gì, có trí tuệ xử sự các công việc của giới giang hồ ở trong đó. Đó cho nên gọi là gì, đại ca của đại ca, để xử những gì, những bọn đại ca khác. Đây gọi là gì, quỷ, ác quỷ. Bồ Tát thì hiện là ác quỷ để xử trị những gì, những bọn ác quỷ khác. Chúng ta có phải là ác quỷ không? Đặt ra một câu hỏi, tất cả chúng ta đang ngồi đây, chúng ta có phải là ác quỷ không? Những các vị nghe qua mạng, nghe qua đĩa giảng của tôi sau này, xem lại xem mình có phải ác quỷ không? Có đấy. Hơn 20 năm trước, bây giờ tôi nhìn lại hơn 20 năm trước, tôi chính là một ác quỷ. Tôi chính là hiện hình một ác quỷ. Vì sao? Các vị biết vì sao hơn 20 năm trước tôi là một ác quỷ không? Vì cứ mỗi khi trời mưa xuống như thế này tôi vui lắm. Vì sao tôi vui? Vì ở trong quê của tôi có một cái con sông. Trong cái con sông đó, trên đầu con sông nó có mấy cái suối ngầm. Mỗi khi mưa xuống thì cá trong suối nó ra rất nhiều. Và mỗi khi mưa xuống là chính là lúc như tôi gì, tôi rất vui. Vì tôi cầm cái đó, cầm cái gì gọi là cái khuốc. Trong tôi quê tôi gọi là cái khuốc, tức là cái gì, mấy cái vật mà để đi đơm gì, đi đơm cá đó. Và mỗi khi trời mưa tôi rất là vui và tung tăng cầm cái đó để đi đánh bắt cá. Và được cũng khá nhiều. Có những trận mưa đầu mùa tháng 4, tháng 5 mà nó mới mưa thì gì? Cá ra rất nhiều và được rất nhiều. Và khi đó đánh được con cá thì lòng tôi vui như mở cờ, như là trong gì, như mình đi chảy hội vậy các quý vị. Và tôi không biết rằng lúc đó tôi chính là hiện thân một con quỷ khát máu. Và tôi gì? Tôi rất vui. Sau 20 năm sau tu tập giáo lý của Đức Phật, tôi mới biết rằng cái tâm của tôi lúc đó chính là tâm của một con quỷ khát máu, thích giết hại chúng sinh và thích ăn thịt chúng sinh đó. Và các vị xem lại, tất cả chúng ta ngồi đây và những Phật tử nghe qua băng giảng này hay là nghe qua trực tuyến này, xem lại mình xem, chúng ta đều hiện thân quỷ một thời gian nhất định nào đó. Chỉ khi nào chúng ta giác ngộ, chúng ta quay về với Phật, quay về với tự tính thanh tịnh, từ bi bình đẳng bác ái của mình, chúng ta coi chúng sinh đồng với gì, với mạng sống của mình, coi tất cả mạng sống của chúng sinh đồng với mạng sống của chúng ta, thì khi đó chúng ta mới gì, mới thấy chúng ta không phải là ác quỷ nữa. Cho nên ác đầu quỷ vương, vì sao ngài đi đến được cung trời Đao Lợi? Vì ngài chính là một vị Bồ Tát hóa thân. Ngài đi vào thế giới của quỷ để độ cho gì? Độ cho bọn quỷ tiểu yêu. Đa ác quỷ vương tức là gì? Đa quỷ vương tức là rất nhiều, đa tức là nhiều. Vì đó thì cái tâm ác rất là nhiều. Nhưng mà không ác như thế thì gì? Thì cái bọn tiểu yêu, bọn ác nó không nghe. Cho nên hai vị này, hôm nay tôi mới nói các vị vì sao tôi đi tu được. Khi mà cái việc ác của tôi làm đến lúc đỉnh điểm, tức đến năm 20-21 tuổi đó, ác làm đến đỉnh điểm rồi, thì khi đó ác độc quỷ vương với lại đa ác quỷ vương mới đến để gõ cửa nhà tôi. Rồi còn rất nhiều các vị quỷ vương đến gõ cửa nhà tôi nữa, cho một chỗ tôi chỉ một trận ốm thập tử nhất sinh. Đưa tôi đi thăm cảnh địa ngục, đưa tôi đi thăm cảnh gì? Cảnh an vui của quái trời, cho tôi lựa chọn. Và mấy ngày sau đọc được kinh Phật, tôi lựa chọn con đường gì? Xuất gia theo Phật. Đó, cho nên chúng ta đừng có sợ ác độc quỷ vương hay đa ác quỷ vương. Chúng ta biết chuyển nghiệp, giống như gì? Chúng ta phải như một gì? Một con ngựa được ông chủ điều gì? Khi chúng ta là con ngựa bất kham, ông chủ dạy không nghe thì ông chủ lấy vụt để roi để vụt chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta thì dần dần bị vụt đau quá rồi, thì chúng ta đừng có ghét ông chủ mà nghĩ là gì? Thôi nghe lời ông ấy đi cho gì, nó cho nó tốt. Cho nên thấy ông giơ roi lên là chúng ta biết là ông chủ muốn chúng ta làm cái gì rồi, thì chúng ta sẽ không bị đánh nữa, đúng không? Mà thậm chí là gì, không cần ông chủ cầm roi nữa, chúng ta vẫn gì, vẫn theo sự điều hành của ông chủ. Ông chủ đó ví cho như là Phật, còn chúng ta ví như là con ngựa, có được không? Được. Đó. Cho nên còn các vị quỷ vương như là Đại Chánh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Hương, vân vân đó, trong bài giảng năm ngoái lần thứ nhất nói rất rất rõ rồi. Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Đương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điện Quang Quỷ Vương, vân vân đó. Cho nên gì, ở đây có chủ hao quỷ vương, chủ họa quỷ vương. Đấy, chủ hao, chủ vương, quỷ họa chủ vương á, nó độ được một số những kẻ gì, lúc nào cũng gì hám tiền, lúc nào cũng hám gì, hám quyền. Kẻ hám tiền hám quyền đó thì lúc nào cũng nghĩ đến gì, đến danh văn lợi dưỡng, đến chức đến quyền mà thôi. Nhưng khi bị tụt dốc một cái, tức là gì, bị kỷ luật, hoặc là gì, bị cắt chức, khi đó mới đi học Phật. Các quý vị có đấy, trong hội trường này không biết có không, giơ tay xem nào. Có ai không giơ tay xem, có dám giơ không? Chưa dám, chưa đủ dũng khí đâu, sợ rằng ta vừa giơ tay lên gì hàng nghìn con mắt đó gì đổ trâu về mình, từ bên trước bên sau, thậm chí có người đằng sau còn gì nhỏm lên để xem mặt ông ấy là ông nào. Cho nên gì, chúng ta chưa dám giơ tay. Có đấy nhưng mà chưa dám giơ tay. Chủ hao quỷ vương, chủ họa quỷ vương là khi chúng ta đã gì đang gì thăng quan tiến chức lên vèo vèo, chủ họa đến gõ cửa. Và vì sao mà chủ họa nó gõ cửa? Vì chủ họa thấy gì, nếu mà để cho cái anh này nó thăng chức, cái cô này thăng chức nhanh như thế, nó sẽ nghĩ là gì, nó sau này nó sẽ ăn trên ngồi chốc người ta, nó sẽ thu gì, thu lợi một cách bất chính, nó sẽ ăn gian bán lậu, nó sẽ gì đút lót hối lộ, vân vân đủ các thứ. Nó sẽ làm một ngày gì, đến khi đó nó vào tù ra tội thì nó chẳng còn một chút phúc nào nữa. Thôi chi bằng gì, kiếp trước nó cũng đến lễ Phật một chút, nó cũng đến cái miếu của ta nó lễ ta một vài lần rồi, cho nên thì lần này ta cứu nó vậy, ta cứu nó một mạng, không cho nó vào tù ra tội, không cho nó tán thân mất mạng, không cho nó gì khuynh ra bại sản. Cho nên đến gõ cửa cho ông ấy, cô ấy, bà ấy một cái, một vài lá đơn của đồng nghiệp hay người cấp dưới, nó kiện lên thì cấp trên nó bảo anh ấy làm gì, ông ấy làm việc gì sai trái với pháp luật, một cái này cái này. Cấp trên các ban ngành nhà nước có quyền họ vào gì, họ điều tra và họ thấy là gì sai, và họ gì đình chỉ công tác, cắt chức cho về hưu gì, về hưu sớm, chưa chắc đã là họa. Các quý vị, nếu cứ để anh ta dùng cái một cái thế lực và dùng cái đồng tiền bất chính đó để mua quan bán chức để lên, một khi lên tới đến tột điểm một cái thì anh ta gì, anh ta nghĩ rằng cái việc thăng quan tiến chức là đương nhiên ta được, ta tài ta giỏi, ta có tài ta có đức, và ta gì ai cũng phải gì phải phục dưới chân của ta. Cho nên lúc đó thì anh ta coi gì dân như cỏ rác, coi đồng tiền của nhân dân, của đảng nhà nước chính phủ như là tiền của riêng anh ta. Cho nên anh ta gì tiêu cách một cái tiêu xài một cách gì phung phí vô ích, thậm chí đi gì ăn chơi nhậu nhẹt, cho gái cho gú, chơi đủ các thứ hết. Và khi bị phát giác một cái, chúng ta thấy có những vị quan ở trên xã hội như thế không? Có. Ở bên Trung Quốc chúng ta thấy mấy ông quan lớn vừa qua, có ông thì xử tử, có ông thì tử hình, vì cái tội gì đem tiền quốc khố để gì, để cho gái nuôi 3-4 bà vợ gì, có ông 3-4 bà vợ luôn. Nhưng mà gì, bình thường ông ta đang đương chức đương quyền thì không ai ấy, nhưng khi mà bị gì, bị phát giác, bị điều tra một cái thì phát hiện ra, thì khi đó là tử hình. Cho nên chủ họa quỷ vương, nếu ông thương ta, ông đến gõ cửa ta đúng lúc để cho chúng ta thì dừng lại được cái ở cái điểm chỉ mất của cải thôi, mất chức thôi, mất quyền thôi, nhưng vẫn giữ được cái mạng này. Đến khi đó thì chán đời đi đến cửa Phật chơi, hả? Chán đời đi đến cửa Phật chơi, nghe thấy dăm câu ba điều ông sư ông nói, hoặc là gì mượn quyển sách về để xem, lúc đó mới biết ồ, Phật pháp lại hay thế này hay sao, Phật dạy về nhân quả báo ứng thế này hay sao, thế mà trước đây ta không biết. Và từ đó gì mới bắt đầu gì học Phật. À, giống như tôi hơn 20 năm trước vậy, tôi là một con quỷ khát máu, trong một trận gì một trận ốm thập tử nhất sinh như vậy, tôi mới nghĩ đến gì, đến sự khổ của bệnh, sự khổ của chết. Cho nên tôi mới học Phật, cũng chẳng khác gì những kẻ như như tôi vừa nói, như câu chuyện như tôi vừa nói kia vậy. Đó, cho nên ở đây chủ họa quỷ vương nếu gõ cửa đúng lúc thì cũng không phải là họa đâu các quý vị. Dừng cái điểm ác cho chúng ta thì trở thành một người tốt đó. Chủ hao quỷ vương ấy cũng có trường hợp làm ăn mà phi pháp bất chính, chủ hao quỷ vương nó đến nó gõ cửa nó làm gì, buôn gian bán lậu trước lên lên vèo vèo, như bây giờ gì nó không làm ăn được nữa, đi buôn chuyến nào cũng bị công an phát giác và bắt, thế là gì không dám đi buôn nữa, không dám đi buôn lậu nữa, không dám buôn đồ quốc cấm nữa, mà gì quay sang làm ăn gì, làm ăn chân chính được chưa. Chủ hao chủ quỷ vương, chủ họa quỷ vương có phải tàn hao là họa, là họa không? Trong cái họa đó lại len lói sinh ra một cái phúc, nếu như chúng ta biết gì, biết nhìn nhận và trân trọng nó, tận dụng cơ hội đó để từ những kẻ ác để thành một kẻ gì, thành một người gì, một người tốt đó các quý vị. Đấy, cho nên đây đây dưới là chủ phúc chủ thực. Chủ phúc là gì? Đem cái phúc đến gì, ngũ phúc đến cho mình rồi. Chủ thực tức là gì? Đem sự giàu có thịnh vượng đến cho mình. Chủ tài là tiền tài của cải rồi. Chủ xúc tức là gì? Gia súc. Ngày xưa thì giàu có thì thường hay gì, gia súc đầy nhà, đúng không? Nhưng bây giờ thì giàu thì nó toàn gì, để tí ở trong gì, trong ngân hàng, trong tài khoản, hoặc là để trong gì, trong két ấy. Một cục thế này thôi nó bằng gì, bằng biết bao nhiêu con gia súc, đúng không? Ở đây có ai có một cục như thế này không? Có ai có không? Có cụ nào có giơ tay ra nào. Giơ tay để sợ tối nay thầy bác giao đến nhà thì chết. Thế yên tâm đi, trong 3 ngày tu không thầy không đi đâu đâu, thì không bác giao đến đâu mà lo. Không có đâu. Hay là có sợ thầy gõ cửa hết 3 ngày thầy đến gõ cửa thôi cho thầy vay tí. Cho nên không dám khai. Ở đây trêu vậy thôi cho chúng ta cười tí cho đỡ buồn ngủ. Chủ xúc, chủ cầm, chủ thú, chủ mị vân vân đó. Cho đến gì? Nhấn đến là Đại Anna Cha Vương. Tên của các vị này các vị muốn hiểu ý nghĩa thì về nghe lại cái đĩa giảng năm ngoái lần thứ nhất. Tất cả các vị đại quỷ vương ấy đều cùng với quyến thuộc 100.000 muôn vạn ức tiểu quỷ vương đi cùng, tức là có rất nhiều các vị tiểu quỷ đi cùng nữa. Đây chỉ kể tên ra những vị gì ạ? Những vị đại quỷ vương thôi. Những vị tiểu quỷ đại tức là gì? Tức là gì? Là những người cầm đầu, ông trùm của các loại quỷ đó, hay gọi là đại ca. Đại thì là đại ca của các loại quỷ. Kể như thế thôi, còn các vị tiểu quỷ đi theo vô số. Những vị Bồ Tát phát tâm Bồ Đề cũng đi vào cái thế giới đó để độ chúng sinh, nhưng mà gì, công đức và trí tuệ còn gọi là gì, ở trong cái lớp gọi là sơ phát tâm Bồ Tát đó. Cho nên các vị đó mới ở trong cái địa vị đó, lên ngôi gì, ngũ địa lục địa thôi, chưa lên hàng thất địa, hoặc lên thất địa rồi nhưng mà các ngài mới bắt đầu gì, dẫn thân đi vào con đường đó, vẫn phải học mà, cho nên vẫn phải theo các gì, các sư huynh của mình để học, tức là các vị đại quỷ vương đó để học, là quyến thuộc của vị đại quỷ vương đó để đi. Để những vị đi lên cung trời đao lợi này đều là những vị có phúc đức hết cả, nương vào thần lực của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng mới đến được cả. Cho nên là mỗi vị tiểu quỷ vương đó đi cùng đó đều có các phần sự như gì, phần sự khác nhau. Có vị thì trông về gì, về cỏ cây, có vị thì trông về đất cát, có vị thì trông về thức ăn, có vị trông về gì, nước uống vân vân đó. Trong thế giới của chúng ta đều có những sự phân chia cai quản vậy các quý vị ạ. Giống như là một đất nước chúng ta, thể chế chính trị trên cao thì gì? Có bộ chính trị, trong bộ chính trị lại có bầu ra gì, người cao nhất của bộ chính trị đó là tổng bí thư. Dưới tổng bí thư thì có gì, thì có thường trực ban bí thư, đúng không? Đó, dưới thường trực ban bí thư thì có gì, các ban ngành của trung ương, như là ban kiểm tra rồi văn phòng, ban kiểm tra rồi ban kinh tế vân vân trung ương. Đấy là về thuộc về bên đảng theo thể chế chính trị của chúng ta. Xong bên đảng rồi thì có gì, lại có bên nhà nước. Bên nhà nước là ai? Người cao nhất của bên nhà nước đó là chủ tịch nước. Rồi thể chế chính trị của chúng ta, dưới chủ tịch nước thì bên cạnh bên ban của đảng còn có một ban của chính phủ để xử lý cái việc gì, điều tiết kinh tế xã hội của đất nước. Dưới ban của dưới chính phủ thì to nhất là thủ tướng và các phó thủ tướng. Dưới thủ tướng các phó tướng còn có gì, có các bộ thuộc về trung ương, như là bộ văn hóa, bộ thông tin, bộ truyền thông, bộ thông tin truyền thông, bộ văn hóa, bộ gì, tài nguyên môi trường rồi vân vân. Chống lụt bão vừa rồi là bộ gì nhỉ, Bác Cường đi chống lụt bão vừa rồi là bộ trưởng bộ gì nhỉ? Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đấy, vì nào đi vụ đấy. Ví dụ như vừa rồi, 2-3 hôm rồi là gì? Bão đổ vào các tỉnh miền Trung chúng ta. Thủ tướng không thể chỉ một anh bộ trưởng Bộ Tài chính đấy gì? Đi chỉ đạo việc gì? Việc lũ lụt được đúng không? Cho nên phải cử cái ông gì? Ông bộ trưởng của cái Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phụ trách cái mảng nông nghiệp nông thôn của cả nước đó, để đi vào đó để trực tiếp ăn ngủ ở đó với dân, với chính quyền các tỉnh ở đó để chỉ đạo trực tiếp. Rồi một ông phó thủ tướng phụ trách cái mảng nông nghiệp nông thôn của đất nước nữa, vào ăn ở đó, bác Trịnh Đình Dũng đúng không, vào ăn ở luôn đó để cùng với bà con nhân dân, cán bộ nhân dân từ tỉnh cho đến huyện đến xã, các tỉnh ở khu vực miền Trung đó để chỉ đạo trực tiếp. Đó là gì? Mỗi người đều có cái chức trách riêng của người ta. Thì ở đây các loài quỷ vương ở trong, các vị quỷ vương ở trong kinh Địa Tạng này cũng như thế, có những cái gì? Có những phận sự, các vị đó đều có những phận sự riêng của các vị ấy. Nhưng dưới chúng ta biết là dưới thì ban bộ ngành trung ương thì còn có các tỉnh, mà tỉnh thì có bí thư, chủ tịch, các phó bí thư rồi phó chủ tịch, rồi dưới bí thư, chủ tịch còn gì? Có các sở, các ban, các ngành. Dưới tỉnh thì có gì? Có huyện, huyện thì có bí thư, chủ tịch huyện và các phòng ban ngành. Dưới phòng ban ngành, bí thư, chủ tịch huyện đó còn có gì? Có xã, xã thì có bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch. Rồi còn có gì? Còn có các ban của gì? Ngành của gì? Của xã. Dưới xã còn có gì? Có thêm cả gì? Cả thôn nữa. Nhưng mà thôn và thôn ở khu phố chúng ta gọi là khu gì? Trưởng khu phố. Nhưng mà ở cấp thôn, cấp khu phố thì không có quan dấu, cho nên chỉ là cấp giúp việc cho xã thôi. Mình hành chính cấp chỉ xuống tới cấp xã là nhỏ nhất. Chúng ta nhớ như hành chính xuống tới cấp xã là nhỏ nhất, chứ không còn gì cấp thôn và cấp khu phố nữa, vì không có quan dấu. Gọi là người giúp việc thôi. À, người giúp việc thôi. Thì ở đây các vị quỷ vương mà được nêu tên này, tôi lấy một ví dụ như là gì? Toàn là những việc có chức sắc ở trong gì? Trong nhà nước hết cả. Còn những cái vị mà nêu là gì? Các vị quyến thuộc đi cùng này là gì? Tương đương như là vị gì? Bí thư chủ tịch huyện với bí thư chủ tịch tỉnh chẳng hạn, hay là gì ở xã chẳng hạn, đi cùng với gì? Đi cùng với thủ trưởng của mình lên cung trời lao lợi đó, được đi cùng. À, và các vị quỷ vương đó thì cùng với các vua Diêm La, trong các vị quỷ vương đó thì 10 vị vua Diêm La là dẫn đầu đoàn. Nương vào sức thần của Phật và Bồ Tát Địa Tạng đồng đến Diệu Pháp Đường. Trên đấy có Diệu Pháp Đường. Vì sao gọi là Diệu Pháp Đường? Diệu là gì? Chứ diệu ở trong chữ Hán là có ý nghĩa là gì? Là tốt đẹp. Chứ diệu có nghĩa là tốt đẹp, là thuần tịnh, thuần thiện, không có một chút gì xấu xa, nhơ bẩn ở trong đó, gọi là diệu. Ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa chẳng hạn đó, Đức Phật cũng lấy chữ diệu ở trong đó. Sau này có duyên tôi sẽ giảng rộng hơn, cái thời gian không có. Chúng ta chỉ hiểu là diệu có nghĩa là tốt đẹp, sự cát tường, sự viên mãn tuyệt đối, gọi là diệu. Pháp đường, pháp có nghĩa là gì? Là phép tắc. Chứ pháp ấy, có nghĩa là phép tắc. Chứ pháp ở trong gì? Trong Phật pháp hay ở trong cái Diệu Pháp Đường này, tức là nơi gì? Phép tắc. Đường có nghĩa là nhà. Một cái nhà chỉ dành để nói những lời gì? Những lời chân chính. Chỉ dành để thỉnh Phật, thỉnh Bồ Tát và các vị thiên đế để gì? Để giảng đạo, giảng về đạo đức cho gì? Cho chúng thiên tử, thiên nữ và chúng chư thiên ở trên cõi trời tam thập tam thiên đó. Nói chung và chúng sinh có duyên đến Diệu Pháp Đường đó nói riêng, đến đó chỉ có nói về đạo đức, về nhân quả, về phúc báo của chúng chư thiên, và thậm chí là để tu hành làm sao cho thành Phật thôi. Cho nên cái nhà đó gọi là Diệu Pháp Đường. Giống như ở chúng ta đây gọi là hội, gọi là nhà gì? Giảng đường, hay là nhà pháp hội. Vì sao là gọi là giảng đường? Vì cái nhà này chúng tôi để dùng để giảng và để hướng dẫn cho Phật tử tu tập, cho nên gọi là nhà giảng đường, nhà pháp hội. Vì sao gọi là nhà pháp hội? Vì cái nhà này thì thường dành để tổ chức các đại sự kiện của chùa chúng ta, mà đại sự kiện đó thường là tổ chức pháp hội gì? Pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm, pháp hội Địa Tạng, pháp hội Cầu An, Cầu Siêu, hướng cho các tín đồ Phật tử và nhân dân bỏ ác làm lành, lãnh hành thiện. Đó gọi là nhà pháp hội. Tới đây đất cát chúng ta giải quyết cũng gần xong rồi, đang làm thủ tục để sang tuần có thể là trình đến xã, khoảng một tuần sau là trình đến thị xã, một vài tuần sau là trình đến thành phố. Và xong một cái khi mà thành phố phê duyệt một cái thì bắt đầu thì sang năm. Song song với cái xây đại tượng Amida, chúng ta phải xây một cái gì? Một cái diệu pháp đường. Trên cung trời Đao Lợi có một diệu pháp đường, dưới cõi nhân gian chúng ta cũng có một tiểu diệu pháp đường. Trên kia là đại diệu pháp đường, chúng ta sẽ là gì? Tiểu diệu pháp đường. Đại diệu pháp đường là sao? Tức là cái diệu pháp đường này lớn lắm, chứa được sao ạ? Chứa được hằng hà sa số gì chúng chư thiên và chư Phật Bồ Tát về đây vân tập về đây. Vì sao lại to như thế? Vì cái tấm lòng của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca ở trên đó là gì? Là vô lượng vô biên. Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca chính là một vị Bồ Tát chứng được gì? Được hàng thất địa Bồ Tát rồi. Tức là gì? Ngài đã chứng được quả vị bất sinh bất diệt rồi. Cho nên á, nhưng mà vì muốn gì? Muốn độ chúng chư thiên, vì vậy mà Ngài gì? Thì hiện ra làm Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, làm vua của quái trời tam thập tam thiên đó. Ngài xây dựng một cái diệu pháp đường đó, cái tâm lượng của Ngài lớn, cho nên á, hàng hà sa số chư Phật chư Bồ Tát đến, các vị quỷ thần khắp trong mười phương đến để vân tập, để nghe Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Địa Tạng đều gì? Đều không có chật. Vì sao? Vì cái tâm lượng của Ngài thì rất là lớn, cho nên á, bao nhiêu chư Phật Bồ Tát và chúng thiên long bát bộ quỷ thần đến đều không có chật, cho nên đấy gọi là đại pháp đường. Còn ở dưới nhân gian chúng ta quái năm Thiên Bộ Châu này tới đây, chúng ta sẽ tôi dự cái ngày xưa thì xây cái hội trường này là gì, chứa được 3-4 ngàn người, tôi nghĩ rằng á, to lắm rồi, lớn nhất đất nước Việt Nam rồi, quả thật như vậy. 5 năm trước thì cái hội trường này sẽ là lớn nhất Việt Nam, chưa có một hội trường nào lớn chứa được khoảng 5.000 người, 4.000 người, 5.000 người như chúng ta này cả, trong Phật giáo ấy không có. Nhưng mà 4-5 năm sau đây được làm năm 2012-13 mà, thì đến nay là 17. 5 năm trước đã là gì? Khủng khiếp. Tôi tính là tôi 5 năm trước tôi tính là cái này có khi cả đời mình mà cứ hoằng pháp được chật cái nhà này đó, đã là gì? Có khi thành Phật, thành Bồ Tát mất rồi chứ gì đừng nói. Nhưng mà không ngờ 5 năm sau, với cái pháp hội vừa rồi các vị biết, nếu mà tính ra cái ngày cuối cùng là làm khoảng 13.000 suất cơm, hết veo luôn. Tính là khoảng 15.000 người, những người không ăn nữa, họ xong họ đi về, họ đi ra ăn quán đấy, khoảng 15.000 người thanh niên, những người trẻ trẻ họ không ăn cơm chay quen, hoặc là họ về nhà gần đó về, khoảng 15.000 người tham dự, tức là gì? Gấp 4 lần mà cái nhà pháp hội này chữa được. 5 năm sau, các cụ đúng là nói là người tính không bằng trời tính là như thế. Thôi đấy cũng là gì? Cái sự vui mừng cho Phật giáo chúng ta, cho đạo tràng tăng ni Phật tử của chúng ta. Đông người đến học Phật, nghe kinh, thính pháp, đó là một việc tốt, đại phúc đức, đại nhân duyên của chúng sinh, của tín đồ Phật tử chúng ta nói chung và ngôi chùa này nói riêng. Nhưng mà không phải là lúc nào trời nó cũng ủng hộ cho chúng ta, mấy hôm pháp hội vừa rồi đâu, gặp một trận mưa như sáng hôm nay thì bao nhiêu bạt như biết mà căng ở ngoài trời thế thì đi đứt hết. Mọi người ngồi ngoài trời như tụng kinh như hôm nọ có ngồi được không? Nắng còn có thể chịu được, nhưng mưa thì không thể, ai mà chịu được. Không ai ngồi ngoài mưa được. Nắng thì có thể ngồi ngoài nắng, ngồi gốc cây, ngồi chỗ nào chỗ dâm mát thì có thể ngồi được, nhưng mưa thì bó tay. Căng bạt lên một cơn gió như hôm qua là hết sạch luôn, một trận mưa như sáng nay thì hết sạch luôn. Cho nên phải xây một gì, nghĩ tới, tiến tới xây một cái tiểu diệu pháp đường. Ngày xưa Phật hơn 2.500 năm trước, Phật thuyết pháp ở tại thì cung trời Đao Lợi, ở tại diệu pháp đường hay còn là đại diệu pháp đường. Nay chúng ta thì đem chuyển bánh xe pháp, lấy kinh Địa Tạng của Phật nói trên 2.500 năm trước để thuyết ở gì, ở tiểu diệu pháp đường. Nhưng mà tiểu như bây giờ cũng phải tính xa hơn một chút. Hôm rồi tôi ngồi tôi tính rồi, thôi bây giờ thì cũng phải tính làm sao đó cả tầng trên tầng dưới, nếu mà khi mà đại lễ mà đông á, khoảng 8.000 mét một sàn, tức là ngồi được khoảng 10.000 người. Tầng 1, tầng 2, 2 tầng là ngồi được 20.000 người. Làm cho hai cái gác xếp hai bên nữa, ngồi được khoảng 10.000 người nữa, tức là ngồi được khoảng 30.000 người. Nhưng mà 30.000 người đó biết đâu 5 năm nữa hoặc 10 năm nữa Phật Bồ Tát thì gia hộ Phật tử cứ đến, cứ kéo đến để học Phật chẳng hạn. 30.000 người mà không còn chỗ nên làm ở đâu? Tôi tính cả một cái sân 50.000 người nữa cho ngon lành đi. Làm cả một cái sân ở đằng trước khoảng 50.000 người nữa, nếu mà gì đông quá thì dựng sự kiện lên chẳng hạn, dựng bàn sự kiện thật chắc chắn lên 50.000 người, rất là 80.000 người, Thế là gì? Bao giờ mà cứ đầy đủ 80.000 người đến đến dự sự kiện xong là tôi ngồi đây gì? Tôi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi về với Phật thôi. Được như thế là được rồi. Được như thế là gì? Là quá thành công, quá mỹ mãn ở trong cái kiếp sống này rồi, trong một cuộc đời này rồi. Thôi, về với Phật rồi còn gì nữa đâu. Hết rồi.